thiên nhiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy Thích Phước Niệm, trụ trì chùa Giảng Phước, và kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Chúng tôi và thầy Phước Niệm ở chung chùa Giác Ngộ ngay thời điểm năm 93 và 94. Và sau đó thì chúng tôi đi du học. Thầy Phước Niệm thì đi văn du và cuối cùng định cư tại Hoa Kỳ. Chúng tôi lại gặp nhau vào năm 2004, ngày nay cũng gần 5 năm, gặp nhau lần thứ hai. Thì thấy thầy đang là Phật sự thiết lập đạo tràng tại thành phố San Diego, rất là thơ mộng giữa núi đồi chập trùng. Và nhìn thấy rất nhiều quý Phật tử trở về tu học trong cái không gian chánh điện vừa chừng, điều đó tạo ra niềm vui chung cho tất cả những người đang có mặt. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đề tài an nhiên như là một thái độ của sự sống rất cần thiết cho vấn đề ứng xử của người con Phật nói chung. Trong bài kinh Phước Lành, bài kệ thứ 10, tức là bài kệ cuối cùng đó, Đức Phật đã vẽ ra cho chúng ta một tấm bản đồ về thái độ sống an nhiên giữa phong ba và bão táp của cuộc đời. Nếu ta đặt cái bối cảnh của bài kệ đó ở trong toàn thể ngữ cảnh của bài kinh với tựa đề là Kinh Phước Lành, mà nguyên ngữ Pali là Maha Mangala, thì cái chữ Phước Lành lớn đó nó được bao hàm hai nghĩa là phước và sự an lành. Cái phần phước về đời sống vật chất, môi trường sinh hoạt đầy đủ, điều kiện hoàn cảnh thuận lợi, chắc chắn tạo ra cho chúng ta về một niềm vui, mà giá trị phục vụ của nó đó là các giá trị giác quan. Đạo Phật dạy chúng ta những phương pháp để có được phước báo trong đời, trở thành rất giàu có, để có thể một mặt là hưởng cái phước mình tạo, mặt khác đó, chia sẻ phước đó cho các mảnh đời bất hạnh do thiên tai hoặc là do tai nạn do chính con người tạo ra. Nhưng cái phần nền tảng quan trọng nhất là sự an lành, tức là tiến trình chuyển hóa nội tại để ta được bình an ở trong hai hoàn cảnh thuận và nghịch. Có được sự bình an trong hoàn cảnh thuận á, cái đó là một phước báo. Nhưng chẳng mấy ai trong chúng ta đó tiếp hưởng được cái phước báo này một cách lâu dài. Và qua những biến cố trong những giai đoạn lịch sử, thì ta lại có nhiều cái lận đận trướng duyên, lại sống ở trong hoàn cảnh nghịch nhiều hơn là thuận. Như vậy cái điều mà quan trọng là làm thế nào để mình có được cái sự an lành đó. Và dĩ nhiên nó phải liên hệ đến sự thực tập. Sự thực tập này đã gồm có 3 bước được Đức Phật nói trong bài kệ thứ 10. Hành xử trong nhân gian, tâm không hề lai chuyển, hết phiền não an nhiên, là phước lành rất lớn. Bài kệ 4 câu đó, câu 1, 2 và 3 nói về phương pháp, và câu 4 đó là một sự khẳng định về kết quả. Và đây chính là cái điểm mà tất cả chúng ta mong mỏi và hướng về. Cái tiến trình đầu tiên để xác lập sự an lành trên nền tảng của phước báo đó, đó là phải đối diện với thực tại cuộc sống, hành xử trong nhân gian. Điều này dạy chúng ta một cái bản lĩnh và năng lực để vượt qua các nghịch cảnh. Ta thử hình dung tình huống một con rùa. Xung quanh của nó đó, phong ba bão táp nhiều đến độ đó, mắt nó bị cay và các tứ chi của nó đó bị thương tổn và thách tố, cho nên nó tạo ra một cái phản ứng tự vệ, đó là rút đầu và tứ chi vào bên trong cái mai, và lúc đó đó bụi vẫn tiếp tục tung bay, các con vật lớn hơn vẫn tiếp tục thể hiện hành động đe dọa mạng sống của nó. Nhưng con rùa vì không nhìn thấy những thứ đang diễn ra xung quanh mình, cho nên nó có một cái cảm giác rằng mình đang được bình yên. Cái bình yên có điều kiện do sự trốn trại thực tại tạo ra đó là một sự chấn an về phương diện tâm lý, chứ chẳng phải là một giải pháp. Tìm một sự bình an bằng sự chấn an đó, nó chẳng khác nào như là lấy đá đè cỏ, và do vậy không có giá trị lâu dài. Ức chế tâm lý có thể diễn ra như là một cái phản ứng rất là tất yếu và tự nhiên. Vì lâu về dài, nếu con rùa đá tiếp tục lò đầu và bốn chân ra, thì các hiện tượng nghịch cảnh đối với chúng vẫn còn nằm y nguyên. Và lúc đó cái phản ứng kém tự vệ do vì nghĩ rằng mình đã được bình yên đó, sẽ làm cho con rùa lâm vào tình trạng ngày càng nguy kịch hơn. Chính vì thế cái sự hành xử trong nhân gian đó, nó không phải chỉ là tạm thời mà nó luôn luôn cần phải có mặt với chúng ta trong cuộc đời. Từ cái triết lý đơn giản mà có cái giá trị hành trì này đó, thì ta thấy rằng là người tu học Phật đấy không cần phải trốn trại tất cả các nghịch cảnh. Chẳng hạn như là khi ta chán nản bởi những lời nói thị phi, không cần thiết phải lấy một cái cục bông gòn nhét vào lỗ tai để khỏi nghe nữa, hay là cố tình là làm lơ đối với những cái chuyện nghe mà vốn có thể tạo cho mình các phiền não. Bây giờ mình thấy nhiều quá đó, nó cũng thành chướng gai, cho nên có nhiều người bịt con mắt lại, có người bịt cái miệng bằng cách là không nói. Và trong truyền thống tâm linh của Ấn Độ giáo đó, sự hành xử như trên được gọi là một vị ẩn sĩ, và về lâu về dài được nhân lên thành một vị thánh sĩ. Chữ Pali và Sanskrit gọi là Muni, mà chữ Hán thường phiên âm là Moni. Trong danh hiệu của Đức Phật Thích Ca lịch sử đó, ta thường niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ Bổn Sư là mình gắn thêm, bởi vì khi mà Phật giáo đại thừa phát triển đó, ta biết đến rất nhiều các vị Phật ngoài hành tinh con người đang sống, và số lượng đó là không thể tính đếm, cho nên dùng thêm một tính từ Bổn Sư, tức là Đức Phật lịch sử, Đức Phật gốc, để phân biệt với các Đức Phật khác được Đức Phật Thích Ca lịch sử giới thiệu trong các bản kinh. Thích Ca là dòng họ của Ngài, Mâu Ni là bậc hiền thánh, Thích Ca Mâu Ni là bậc hiền thánh trong dòng họ Thích Ca. Đây là một danh xưng các đệ tử của Ngài sử dụng từ cái phong tục văn hóa giao tế trong thời đại Đức Phật, vốn được các vị hiền sĩ lúc đó đó dùng ngôn ngữ này để tôn xưng sự vượt lên trên cuộc đời của Phật Thích Ca như là một cái hoa sen trong bùn dơ và nước đọng. Có một lần ở trong cuộc đối thoại liên tôn giữa Đức Phật và các vị giáo sĩ của các tôn giáo khác, bao gồm Bà La Môn giáo và Kỳ Nã giáo, một câu hỏi đã đặt ra đối với Đức Phật là: chúng tôi, những vị Mâu Ni, đang sống một cách ẩn dật ở trên núi cao và rừng sâu, có xứng đáng được xem là các bậc thánh ở trên đời hay không? và Đức Phật trước khi trả lời đã hỏi cái nội dung mâu ni mà các vị định nghĩa là cái gì. Câu trả lời của các vị ẩn sĩ thời đó là giữ khẩu thanh tịnh bằng cách không nói, giữ thân thanh tịnh bằng cách là gỡ thân của mình ở trên rừng và núi, hạn chế cái phần giao tiếp một cách tối đa với thế giới trần cảnh. Và câu trả lời của Đức Phật là như thế thì chưa phải là mâu ni theo truyền thống tâm linh của Ngài khám phá. Câu hỏi kế tiếp được đặt ra, như vậy theo Ngài, một vị thánh sĩ là gì? Đức Phật đã trả lời, và câu trả lời đó đã được trích dẫn lại ở trong một phần của Kinh Pháp Cú. Ai phát ngôn thanh tịnh, sống đời có giới hạnh, ứng xử khôn ngoan là một vị thánh sĩ ở trong cuộc đời. Ta gọi đó là một bậc mâu ni. Ở trong những cái mẫu đối thoại liên tôn giáo khác đó, thì Đức Phật sử dụng cái cách so sánh ví von và cũng hết sức là hài hước. Khi mà ta hỏi rằng là cái quả chứng đắc của một vị mâu ni theo truyền thống của Ấn Độ giáo và Kỳ Na đó là cái gì, thì Đức Phật trả lời nếu ẩn sĩ đó đó được thực hiện bằng cách là im lặng mà không nói suốt cả cuộc đời thì quả chứng tối đa là câm, quả chứng thứ yếu là á khẩu. Người ta hỏi, Ngài mới trả lời, có miệng mà không nói thì suốt thời gian không nói mình giống như là câm rồi. Do đó đó, các quan niệm về ẩn sĩ và thánh sĩ của Bà La Môn giáo không phải là giải pháp, vì họ đang nỗ lực vì theo quan niệm truyền thống tâm linh này đó chặt đứt cái cơ hội tiếp xúc của các giác quan với thế giới trần cảnh của nó, chẳng hạn như mắt nhìn thấy màu sắc và hình thù, tai nghe các loại âm thanh khác nhau, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm các đối vật, là một cái cơ hội và là đầu mối của mọi đòi đổi và khổ đau. Cho nên chặt đứt cái hoàn cảnh và cơ hội dẫn đến sự tiếp xúc này thì cái đó được xem là một bậc thánh. Cái chủ nghĩa đánh giá giá trị tâm linh của con người trên hình thức, mặc dù nó là một cái phương tiện tốt để dẫn đến cái đời sống tâm linh thanh tịnh, sẽ không thể là một cái giải pháp. Và do vậy cái câu nói trong kinh Phước Lành này là hành xử, tức là ta phải sống với sự giao tiếp mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chứ không phải trốn trại những thứ này. Và nếu ta dựa vào cái cấu trúc giữa khái niệm tình khẩu trong truyền thống và đạo Phật và tình khẩu trong đạo Phật thì nó khác hoàn toàn. Sử dụng ngôn ngữ dẫn đến sự hòa hợp, dẫn đến tình thương yêu, dẫn đến sự phấn chấn vui lên trong cuộc đời, dẫn đến cái đền dân hóa trong giao tiếp và truyền thông, đó chính là tình khẩu. Và yên lặng phải tình khẩu, và yên lặng là đang thực tập cái hạnh của người cầm. Và nếu như một hành giả nào đó suốt cả cuộc đời không nói thì người đó đang cầm trong suốt mấy chục năm. Và giả sử có tu tập tốt thì nữa cũng không có giá trị cho ai. Cho nên cái quan niệm tịnh khẩu của Phật và của Bà La Môn giáo khác nhau. Cho nên khái niệm mâu ni của đạo Phật là trên hành xử mà tâm không bị dướng vào các cảnh trần. Cái đó được xem là sự hành xử thanh tịnh trong nhân gian, giống như là hoa sen có mặt trong bùn nhơ, và vì cái môi trường bùn nhơ đó mà hoa sen trở thành là một cái loại hoa đặc biệt được người ta mến thích, và các tôn giáo, các nền tảng tâm linh dân hóa tại Ấn Độ đều sử dụng hoa này làm biểu tượng của một đời sống thanh thoát. Đạo Phật là sử dụng hình ảnh hoa sen nhiều hơn các tôn giáo tại Ấn Độ là vì cái ý nghĩa này. Như vậy cái bản chất của sự hành xử trong nhân gian là không trốn trại cuộc đời, bao gồm là không trốn trại nghịch cảnh. Trốn trại nghịch cảnh giống như là quỵt nợ và trốn nợ. Ta có thể qua mặt được luật pháp và chủ nợ ta trong một giai đoạn thời gian với sự khôn ngoan và ma mãnh của mình, nhưng khi mà quả của một hành vi tiêu cực đã đến lúc chín mùi thì nó phải trổ với ta. Mà nói theo kinh Pháp Cú đó, dầu có độn thổ xuống mặt đất, lặn sâu dưới lòng biển, bay lên trên hư không, hay là tàn hình không ai nhìn thấy, quả đã chín mùi thì không ai có thể cản ngăn được cái tiến trình của sự chín mùi đó. Rồi đến lúc cái chết phải diễn ra thì người đó phải chết là thôi, không có một sự lựa chọn khác. Và Đức Phật cũng nói rằng là Ngài có ba năng lực hóa độ chúng sinh, và bên cạnh đó là có ba điều không thể làm được. Một trong ba điều đó là có thể độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh quá khứ, hiện tại và vị lai, nhưng không thể độ được một người mà quả của nghiệp xấu người đó đã đến lớp chín mùi, không cản lại được. Vậy là vấn đề hành xử đó, nó dạy chúng ta một thái độ bản lĩnh, nhận diện tất cả các nghiệp đang diễn ra để ta tìm cách để vượt qua nó. Trốn trại thì dễ lắm, bởi vì sự thay đổi môi trường nó làm cho cái dòng cảm xúc, thái độ, tiến trình nhận sức nó có vẻ thoáng hơn, thoải mái hơn, cũng giống như con rùa rút vào trong cái mươi của nó là hết rồi. Nhưng khi ta có mặt trong hoàn cảnh tương tự đó thì nỗi khổ của người ta nó trỗi dậy như là một sự được hâm nóng. Và lúc đó đó, tất cả những cái ức chế tâm lý nó sẽ là một sự cao trào. Và lúc đó đó, ta đang bị cuốn phăng đi ở trong cái dòng nước của thói quen quá khứ, đang bị đè nén trong rất nhiều năm trốn trại nghịch cảnh của ta. Do đó, hành xử trong nhân gian theo tinh thần Phật dạy, nếu nói theo kinh Tư Ngưng, nó được mô tả bằng một cái câu như thế này: cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự ngửi và sự biết. Toàn bộ triết lý trong sự hành xử thiền quán này đó, nó nằm ở chữ chỉ đơn thuần là. Có nghĩa nó bằng với ta không kéo theo các phản ứng cảm xúc thuận và nghịch khi các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó. Trong Phật giáo, toàn bộ cái tiến trình tâm lý học chuyển hóa đó, nó nằm ở chỗ đó là chuyển thức thành trí. Thức nằm ở trên cái phản ứng nhị nguyên, và cái nhu cầu đó cũng rất là cần thiết cho hạnh phúc của con người ở mức độ ban đầu. Nếu ta không phân biệt giữa thiện và ác, tốt và xấu, tiêu cực và tích cực, phải và trái, nên và không nên, các quy định và những điều không được làm, thì có lẽ là xã hội loài người sẽ rơi vào một đại khủng hoảng trầm trọng. Cho nên bản chất của nhị nguyên theo cơ chế thiện và ác vừa nêu là một chuẩn mực về phương diện nhân thừa hay nhân bản cần phải có. Nhưng khi mà con người đạt đến cái trình độ đó rồi đó, thì nó có thể kéo theo hai cái phản ứng thuận và nghịch. Đối với cái tốt, ta hưởng ứng, đồng tình, ủng hộ, tư hữu hóa nó về phương diện ngã chấp. Đối với cái nghịch, ta phản ứng mà mức độ nặng nhất của nó là đối đầu và loại trừ, dẫn đến tình trạng hận thù kéo thêm những hận thù khác. Và như vậy, nếu cái thuận tạo ra tâm lý tham đắm, tức là lòng tham, thì cái nghịch tạo ra phản ứng không hài lòng, đó là lòng sân. Mà theo Đức Phật đó, nơi nào có sự vận hành của lòng tham và lòng sân, nơi đó đồng lúc ấy có mặt thêm một cái bản chất, đó là vô minh. Như vậy ba thứ này là chân vạc, tồn tại song hành một cách chung thủy với nhau. Do đó cái ứng xử của nhà Phật sau khi vượt lên trình độ của thiện và ác rồi thì phải nhìn thấy tất cả mọi sự là chỉ đơn thuần là. Thì lúc đó các phản ứng cảm xúc nó không còn chạy theo thuận và nghịch để kéo theo hoặc là lòng tham hoặc là lòng sân, mà là nhìn thấy tất cả mọi thứ nó như là tấm gương. Tất cả các giá trị cảnh vật nó đi ngang qua cuộc đời nhận thức của mình như thế nào thì ghi nhận nhưng không theo. Đó là hành xử trong an nhiên. Các thiền sư Trung Quốc và Nhật Bản sử dụng các ngôn ngữ của công án thoại đồng chẳng qua cũng chỉ đạt được cái mà Đức Phật nói trong bản kinh này là an nhiên mà thôi. Vậy là cái tiến trình của sự ứng xử đó là không để cho dòng phản cảm xúc kéo theo đối với cái thuận và cái nghịch. Để tạo những cái bước đi thực tập dễ dàng đó, thì câu thứ hai của bài kệ đề nghị chúng ta một phương pháp ứng xử là tâm không hề lây chuyển. Ta cắt cái chữ lây chuyển được phải dự từ căn, ta có được hai từ là lây động và thối chuyển. Lây động đó, nó liên hệ đến một cái nghịch cảnh nhiều, và trong những hoàn cảnh thuận đó, chúng ta cũng thỉnh thoảng rơi vào thắt điên mắt đảo, cho nên thuận và nghịch cũng đều làm cho mình bị lây động. Và có con đường hành xử nếu nó không đặt ở trên quỹ đạo của đời sống tâm linh đạo đức hướng thượng đó, thì sau một thời gian hưởng hết phước báo rồi thì ta tuột xuống tuốt ở dưới cái cảnh giới của ngạ quỷ và súc sinh. Như vậy là nó bị thối chuyển, tức là nó bị tuột dậu về phương diện tâm linh và đạo đức. Vì đó Đức Phật dạy ở trong kinh đối với những người xuất gia đó, các thầy các sư cô không nên tự thỏa mãn rằng mình đang đi trên con đường tâm linh như thế là mình không bị thối chuyển, cho đến lúc nào quả vị A La Hán được chứng đắc và cái giải thoát tri kiến đã xuất hiện ở trong tâm thức của các vị, từ đó các vị nhìn thấy sắc rõ cái dòng chảy của phiền não đã kết thúc, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa, thì lúc đó các vị đang ở trong trạng thái tâm thanh tịnh và thuật ngữ Phật học gọi là lậu tận minh, tức là một dòng tuệ giác xuất hiện cho thấy cái phiền não nghiệp chướng trần ô và những cái bất thanh tịnh nó không còn nữa, thì lúc đó mới tạm an tâm rằng mình không còn thói chuyện. Cho nên khi ta đang đi trên con tâm linh đó, thì điều quan trọng là để cho tâm không bị lay động. Muốn thực hiện và đạt được cái kết quả đó đó thì nó gồm có 3 bước. Bước 1 là đừng sợ. Bước 2 là đừng lo. Và bước 3 là đừng chấp. Sợ đó nó thuộc về cái thái độ ứng xử trước các hoàn cảnh và con người giao tế trong mối quan hệ thuận và nghịch với ta. Cái sợ đó nó xuất hiện với con người ở bất kỳ một tình huống nào. Trong cuộc đời nếu có 100.000 sự kiện thì nỗi sợ nó có thể là 1.000.000 sự kiện, bởi vì mỗi một góc độ đều có thể tạo ra chúng ta một nỗi sợ. Và khi mà sợ rồi đó, ta có một cái phản ứng cũng giống như con rùa rút vào bên trong cho an phận, khỏi giao tiếp, khỏi biết, khỏi nghe, khỏi thấy, khỏi ngửi, khỏi ứng xử gì hết, là khỏi ra. Và do vậy đó, ta co cụm. Và cái nền văn hóa của phương Tây đó đang đi trên cái con đường phản ứng như thế. Nhà ở trong những khu vực mà cái sự vấn tiếng xe và người bao gồm tiếng âm thanh, tiếng ồn nói chung đó, thì thường mắc hơn là ở những ngôi nhà mà nó hơi bị ồn ào. Cái phương tiện cắt giảm hết tất cả những điều kiện giao tiếp để tạo ra trạng thái yên tĩnh đó, giúp cho mình có cảm giác là mình đang được bình an. Và do vậy đó, khi sống ở Hoa Kỳ và những nước phương Tây tiên tiến một thời gian 5-10 năm trở lên, khi ta quen với cái cộng nghiệp văn hóa mới này, trở lại đất nước Việt Nam nơi mình đã chung nhau cắt xuống và có mặt đôi lúc là mấy chục năm, nhiều hơn thời gian mình có mặt ở Hoa Kỳ, ta cảm thấy là nó hơi ngột ngạt lắm, nó mỏi mệt lắm. Nào là bụi, nào là tiếng ồn, nào là sự bon chen, nào là đủ thứ. Và có nhiều người muốn về lại Hoa Kỳ sớm nếu không có những duyên sự, chẳng hạn như là thăm cha mẹ già, hay là con cháu là người thân, hoặc là có những cái duyên sự đặc biệt nào khác. Còn bằng không á, hầu như là mình không muốn cái phiền toái của một cái thế giới quá ồn ào đó, nó làm cho mình bị chao đảo. Các cái nỗi sợ nó xuất hiện làm cho chúng ta đôi lúc đó, sống ở trong cái thế giới tự do mà không hưởng được tự do một cách trọn vẹn. Mà các phương tiện truyền thông nó làm cho mình sợ nhiều nhất, rỉ rả, tấn công,
và đôi lúc nó hành hạ dòng cảm xúc mình rất là nhiều. Nghe tới, nghe lui, nghe xuôi, nghe ngược, chuyện thật hư như thế nào chưa biết, làm tự nhiên mình quản mình sợ đó. Cho nên cắt đứt cái con đường giao tiếp với những phương tiện truyền thông đó, thì được xem là cái phương tiện đổi đài. Những cái đài nào mà mình nghe mình cảm thấy không thể tạo ra mình niềm vui đó, chỉ cần mở cái công tắc tâm qua cái đài thứ hai, nó có sự bình an liền. Chứ không dạy dù mình giữ cái đài đó mà mỗi khi nghe nó nạp thêm những cái hạt giống của sợ hãi. Rồi sợ hãi rồi đó, mình nhìn xung quanh ai cũng là kẻ thù hết trơn. Người A, người B, người C đều là những người có thể làm thương tổn mình. Dần già rồi thì mình không muốn tiếp xúc với ai nữa. Cái sợ đó nó làm cho chúng ta bị lây chuyển về cõi tâm. Cho nên sợ hãi là kẻ thù của an nhiên, sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Và lúc nào, ở đâu, với con người nào sự sợ hãi chưa được nhổ lên khỏi tận gốc rễ của tâm, cho đến lúc đó đó, ta chỉ mới có phước mà không có được sự an lành. Vì vậy cái tiến trình thực tập đó, tâm linh của Phật giáo chỉ mới đạt được 33%, tức là 1/3. Còn 2/3 còn lại đó, ta mới đứng ở ngoài cổng chùa đó, chứ chưa vào được sự và cái cõi bình an đó. Cho nên sự thực tập đầu tiên là phải làm sao nhổ lên cái nguồn gốc của sự sợ hãi. Cái thực tập này đó, nó có thể có những sự hỗ trợ nếu ta liên tưởng đến danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà một trong các danh hiệu quan trọng của Ngài về phương diện thực tập đó, là Thí Vô Úy Giả, người ban niềm vui không sợ hãi đến cho cuộc đời. Dầu ở trong các phương tiện vật chất đủ đầy, nếu nỗi sợ vẫn còn, ta không có được hạnh phúc. Mà người sợ rồi đi đâu cũng dè dặt hết trơn. Cái biến cố 11 tháng 9 9/11 năm 2001 đã làm phần lớn công dân nước Mỹ rơi vào cái nỗi khủng hoảng và sợ hãi trầm trọng. Và người ta đã truyền tay với nhau là không nên có mặt ở đám đông vì có thể sợ mình trở thành nạn nhân của những kẻ khủng bố. Và hận thù trong cuộc đấu tranh ý thức hệ, chính trị và kinh tế và tôn giáo đối với Hoa Kỳ. Cho nên người ta đã không nên có mặt, lẩn tránh sự có mặt mình. Và từ đó người ta có cảm giác rằng mình được bình an hơn. Theo học thuyết duyên khởi của Phật giáo đó, cái này có tạo tiền đề cho cái kia có, cái này không tạo kết quả cho cái kia không, cái này đó hiện hữu dẫn thể cái kia hiện hữu, cái này không hiện hữu đó tạo điều kiện vấn mặt ở cái còn lại. Cái sự tương tác đó đó, nó dẫn đến một cái quan niệm về thế giới quan và nhân sinh quan hết sức là năng động và không có nỗi sợ. Không phải muốn chết mà ta có thể chết được, không phải sợ chết mà cái chết nó không có mặt. Cho nên cứ ứng xử bình thường, bởi vì cái tiến trình sự sống của con người đó, nó liên hệ đến nhân duyên quả báo của cái nghiệp sát sanh hay là cái nghiệp hòa bình, dẫn đến sống thọ hay là chết yểu. Bên cạnh đó, nó còn liên hệ đến tất cả các thứ như là chế độ sống, rồi thời gian ăn uống ngủ nghỉ làm việc, và làm chủ hay là bị đánh mất sự làm chủ về dòng cảm xúc và nhận thức nói chung. Tổng hợp hết tất cả cái đó thì ta có mạng sống. Các nghịch cảnh, rồi các thiên tai, tặc ách, những cái tình huống bất khả kháng diễn ra cũng theo cái cơ chế của duyên khể. Cho nên có sợ không sợ, nó vẫn cứ diễn ra theo quy luật trong tự thân của nó. Dân gian Việt Nam có câu là trời kêu ai nấy dạ. Nó phản ánh một cái thái độ rằng là sống và chết là nằm ở trong bàn tay của Chúa. Nếu Chúa cho sống thì tiếp tục còn, nếu Chúa không cho sống thì qua đời. Cái đó nếu ta đổi khái niệm trời thành nhân duyên, nhân duyên kêu ai nấy dạ, thì rõ ràng ta không chấp nhận định mệnh số phận an bài. Ngược lại ta có một thái độ sống rất là thản nhiên, không có sợ, vì bản chất sâu xa nhất của cái chợ là cái chết thôi. Sợ chết là nỗi ám ảnh lớn nhất của con người. Từ cái nỗi sợ chết đó, ta sợ đến mất uy tín, nó liên hệ một phần đến cái tôi. Vì thanh danh của con người thường được con người đánh đồng là chính tôi, và tôi bị lệ thuộc vào cái thanh danh đó qua tên tuổi, năm tháng ngày sinh cha mẹ đã tạo dựng cho mình cuộc sống từ lúc mình có mặt ở trong bào thai. Như vậy khi thực tập sự thản nhiên đó thì ta chút bỏ được nỗi sợ hãi, đó là đừng sợ. Điều thứ hai là đừng lo. Lo đó nó khác với nỗi sợ ở chỗ đó, nỗi sợ đó liên hệ đến cái sự thương tổn hoặc là mạng sống, danh dự, sức khỏe, hạnh phúc do người khác tạo ra một cách vô tình hay cố ý đối với bản thân mình, do hoàn cảnh thuận hay nghịch tác động trực tiếp hay là gián tiếp đến bản thân mình. Còn nỗi lo đó phần lớn nó phản ánh thái độ tâm lý và cái sự trù liệu của chúng ta về những chuyện có thể có hoặc có thể không có. Và thường đó, phần lớn các nỗi lo nó rơi vào trạng thái là dư thừa. Người có cái tâm lo lắng nhiều đó là tâm lo hoài, lo gần, lo xa, lo đêm, lo ngày, và lo những chuyện không đáng lo. Có những chuyện ta chỉ cần đầu tư khoảng 5 phút là làm xong, nhưng mà có người có bệnh lo đó, lo đến 5 tiếng, 5 ngày, 5 tháng, 5 năm, thậm chí là kéo thêm 50 năm. Đứa con của mình nó lớn rồi, có con rồi, thành công trong cuộc đời, vậy mà mình cứ sợ là không biết là nó sống nổi hay không, nó vượt qua được cái khó khăn hay không, mà thậm chí nó làm khá hơn mình nữa. Mà có nhiều cha mẹ mà bệnh chứng lo đó, có chứng bệnh lo đó, thì hầu như là đánh mất niềm tin về cái tiềm năng và cái năng lực ứng xử của đứa con khôn ngoan của mình. Như vậy là bản chất của sự lo tạo ra các năng lượng thặng dư, mà chức năng chính yếu của nó là đốt cháy các nguồn năng lượng của an vui và hạnh phúc ở hiện tại. Cho nên sống với nỗi lo đó, con người sẽ rơi vào hai khuynh hướng tâm lý: hoặc là chạy về với quá khứ mà bây giờ nó không còn là một hiện thực, hay là bám vào trong tương lai như là một sự truy đuổi mà bây giờ nó chưa có mặt. Cho nên Đức Phật dạy hiện tại lạc trú đó là hãy gieo trồng và phát huy cái nguồn năng lượng và năng lực mạnh nhất ở hiện tại để sống một cách có chiều sâu, đầu tư hết tất cả các hạt giống và không nên bận tâm về tính kết quả trong tương lai. Vì nhân quả nó là một hiện thực rất là công bằng. Thay vì ta để cái mối lo vào tính kết quả trong tương lai mà ta cũng không hề thay đổi được nó, thì Đức Phật dạy là hãy đầu tư có phương pháp, bằng trái tim, bằng sự cân nhắc, bằng những nỗ lực chân chính, thì kết quả sẽ nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Cho nên sự thặng dư trong cái lo nó không có mặt. Do đó đó, bỏ đi nỗi lo thì cái dấu hiệu ban đầu của con người đó là nằm xuống là có thể ngủ liền, mà không trở thành là kẻ vô tư, kẻ thiếu trách nhiệm hay là cái kẻ thờ ơ với mọi thứ. Nho giáo có câu là nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, người không lo xa ắt sẽ có buồn gần. Ý muốn nói là thiếu trách nhiệm với tương lai của mình á, thì hậu quả và tai nạn đó là mình sẽ gánh lấy ở trong một cái thời gian rất là gần. Còn cái học thuyết hiện tại lạc trú không phải là dạy chúng ta thái độ thờ ơ và thiếu bản quyền, mà là đầu tư một cách có trách nhiệm ở hiện tại, vì không có tương lai nào không được xây dựng và có kết quả trên hiện tại. Cho nên thấy được như thế đó, thì những cái chuyện năng lượng mất đi một cách vô ích đó, nó sẽ trở thành là một sự hỗ trợ một cách rất là căn bản cho chúng ta, và do đó ta vượt qua được những tai ương tật ách ở trong cuộc đời. Và sống được như thế thì ta sẽ vượt qua được thái độ bị lay chuyển hay là thói chuyển ở trong cuộc sống nói chung. Hai cái nỗi sợ và nỗi lo đó gần như nó làm cho con người sống chao đảo theo cái thủy triều của dòng cảm xúc. Nếu ta đặt cái trục đứng, trục đứng và trục hoành của dòng cảm xúc với cái điểm của nó là con zero, lên trên á là dòng cảm xúc nó lên quá cao, hạ xuống âm á thì dòng cảm xúc nó tuột quá thấp, đi về qua bên trái đó thì dòng cảm xúc nó đi về quá khứ, hướng về bên phải quá nhiều thì dòng cảm xúc chạy theo tương lai, thì cái sự thăng bằng cảm xúc là nằm ở cái con số zero đó. Nếu mà mình cắt dòng, nó sẽ tạo thành một mặt phẳng. Còn bản chất của cảm xúc mà chúng ta thăng sống đó, thì nó chạy theo đường sin lên và xuống. Từ lúc đó, nó có tính giai đoạn, từ lúc đó, nó có tính chu kỳ, tùy theo thái độ văn hóa, phong tục tập quán và phong cách sống mà tính giai đoạn hay chu kỳ đó nó tái hiện lại với chúng ta và làm cho chúng ta phải bị lẳng quẳng ở trong cái phòng ứng xử đối với cảm xúc thiếu khách quan của mình. Thì theo bài kệ này đó, chúng ta hành xử một cách không lay chuyển để làm chủ được dòng cảm xúc, thì lúc đó nỗi sợ nỗi lo đó sẽ biến mất. Cái điều thứ ba đó, sự thực tập căn bản để vượt qua được nỗi sợ và nỗi lo theo tinh thần Phật dạy đó, chúng tôi tạm dùng ngôn ngữ dễ hiểu chút xíu, đó là ta khóa tất cả những cái đó ở nơi chúng có mặt. Khóa điều đó ở nơi chúng có mặt có nghĩa là đó, nỗi sợ nỗi lo xuất hiện ở chỗ nào thì ta khóa chỗ đó, đừng mang nó từ chỗ A về với chỗ B, đừng nhân rộng từ người A sang người B, đừng lây lan từ cái môi trường A sang môi trường B. Muốn làm được như thế đó, thì những thông tin dữ liệu gì ta chưa nắm chắc thì không nên tình nguyện và trở thành con lạc đặc của các phương tiện truyền thông truyền tải những thông tin đó, vì thỉnh thoảng ta sẽ bị rơi vào cái nghiệp đó là gieo nỗi hào quang cho những đối tượng mà ta không nắm chắc cái thông tin về cái đó là có thật hay là sai. Cho nên thực tập theo Bồ Tát Quan Thế Âm là hãy tiếp nhận tất cả nhưng mà xử lý nó chỉ là một dữ liệu đơn thuần thôi, thì lúc đó mình sẽ tránh được những cái tình huống hối hận về sau này. Và đó là ta khóa cái nỗi lo ở nơi nó có mặt. Khi mà ứng xử tính cách sự kiện là một dữ liệu để tham khảo đó, thì cái con người nhận thức ta nghe mắt thấy mũi ngửi và thân xúc chạm của con người hành giả Phật giáo đó sẽ hết sức là khách quan và chuẩn mực. Và do đó ta hạn chế một cách tối đa việc gieo những nghiệp không tốt do nhận thức quá hề hợt hoặc là cả tin mà mình trở thành một nạn nhân từ cái tiến trình của đời sống thông qua nhận thức thiếu phương pháp của mình. Sự khóa và giữ không cho lây lan những cái không gạt lây lan đó sẽ làm cho nỗi lo và nỗi sợ đó tan biến với thời gian. Và đây là cái phương pháp thực tập để hỗ trợ. Tâm không hề lay chuyển theo truyền thống tâm linh của Phật giáo đó, nó còn có nhiều phương pháp khác để thực tập. Phương pháp thiền là một nghệ thuật, bởi vì trong phương pháp thiền ta thấy cái sự thay thế diễn ra như là một tiến trình huấn luyện cái dòng cảm xúc theo một cái mức mà mình làm chủ được nó trong các nhận thức. Ví dụ trong phương pháp quán niệm hơi thở của bài kinh 16 pháp quán niệm đó, thì việc theo dõi hơi thở 4 đề mục đối với thân, 4 đề mục đối với thọ tức là dòng cảm xúc, 4 đề mục đối với tâm và 4 đề mục đối với pháp sẽ làm cho hành giả luôn luôn trải nghiệm cái nhận thức và kéo cái tâm và thân về một chỗ để cho tâm không có cơ hội bám víu vào các đối tượng tiêu cực khác trong cuộc đời. Từ đó sự làm chủ dòng cảm xúc tạo ra một trạng thái an nhiên cho con người. Cho nên phương pháp thực tập đó là một sự hỗ trợ rất là tích cực. Tứ niệm xứ được xem là cái nền tảng thực tập tâm linh rất quan trọng. Thân, thọ, tâm và pháp. Nỗi khổ, niềm đau và nhân rộng hơn là nỗi sợ, nỗi lo có mặt á, hoặc là bám trên thân hoặc là bám trên tâm. Tâm á, thì nó có nhiều phương diện. Cảm xúc á, nó thuộc về cái phần phần tình của tâm. Lý trí á, nó thuộc về phần trí. Và hai phương diện này nó có thể tạo ra cái tiến trình nhận thức hay là tâm lý, thuận và nghịch, tốt và xấu, theo và không theo, nên và không. Và do đó nó làm cho con người luôn luôn phải đối đầu với rất nhiều cái sự khủng hoảng trong cuộc đời. Cho nên một hành giả khi thực tập thiền quán rồi đó thì giữ bốn đối tượng này để trải nghiệm tâm theo một tiến trình diễn ra một cách nhẹ nhàng và thư thái, thì lúc đó sự bình an sẽ có mặt của chúng ta mà không cần phải sử dụng một cưỡng lực để mà giải phẫu hay là giải pháp đó. Bản chất của các cưỡng lực đó, nó đều gắn liền với dòng sân, với lòng sân của con người. Cho nên cái bản chất của quán chiếu về tứ niệm xứ nằm ở chỗ là ta nhận diện được mặt mũi của thân, thọ, tâm mà không theo nó, cho nên buông nó một cách rất là dễ dàng mà không cần phải tốn công, dụng công nhiều. Thì sự thực tập đó là sự trở về với trạng thái bất động tâm. Các thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản á, sử dụng công án và thoại đầu, mà bản chất lý giải để tìm ra một đáp án của nó là một sự sai lầm về phương pháp luận. Cho nên hầu như đó, cái tính vô lý về logic và ý thức trong lý luận đó, của công án và thoại đầu đó, chính là một sự hỗ trợ đắc lực cho hành giả để cho thói quen của ý thức diệu quyền không có cơ hội để hành quả. Cho nên các thiền sư thường dùng những cái công án và thoại đầu vô nghĩa. Ví dụ, công án: trước khi cha mẹ ta chưa có mặt thì bản lai diện mục của con người này là cái gì? Lúc cha mẹ mình chưa có, làm sao mình biết có mình? Mình đã với hình thù, vóc dáng, thân hình, hoàn cảnh sống hầu như là truy ra cái manh mối đó gần như là nó không có đầu mối à. Do đó càng lao vào cái sự truy tìm manh mối đó là một sự bế tắc. Sử dụng một cái công án vô nghĩa như vậy để cho cái thói quen của ý thức ta không chạy theo cái sự phân biệt, thì lúc đó đó cái công án này nó trở thành một cái trụ cột để cho tâm hiện hữu với thân, và cái trụ cột này thân và tâm sẽ có mặt cùng một chỗ đó. Đó là một cái phương pháp thay thế, và đây là cái nghệ thuật mà các thiền sư Trung Hoa đã sáng tạo, mặc dù nó không có trong kinh điển từ Pali cho đến A Hàm và Đại Thừa, nhưng nó là một sự thực tập rất là hấp dẫn đối với những người theo truyền thống và nền văn hóa của Trung Hoa. Khi mà một câu thoại đầu đó được lặp đi lặp lại nhiều lần và có một điển tích ấn tượng từ một vị cao tăng hay là một vị thiền sư nào đó, thì nó được nâng lên thành một cái tầm gọi là công án, và bản chất của thoại đầu hay công án cũng chừng đó mà thôi. Tức là duy trì một cái niệm khể để cho ý thức diệu quyền không có gọi để bám víu vào tất cả mọi thứ còn lại, thì lúc đó nó, cái tâm đó, nó sẽ có mặt ở trong trạng thái của an lạc. Mặc dù nó là một sự hỗ trợ nhưng hết sức là cần thiết trong giai đoạn đầu. Còn đối với các hành giả tịnh độ tông đó, thì việc sử dụng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật sáu âm tiết, mục đích chính của đó là để đạt được cái trình độ nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là thiền, bất loạn là kết quả an nhiên mà một hành giả có thể đạt được. Nếu một hành giả tịnh độ tông quyết bỏ ra ngoài hết tất cả các nguyện ước và cầu cho bản thân, gia đình và tất cả mọi thứ nữa can thiệp vào trong lúc vào thực tập đó, thì sự an nhiên bất động sẽ có mặt với nhất tâm bất loạn. Và hai cái này đó, nó chính là một ngôn cừ thì tuy có khác, thì lúc đó ta không còn thấy có một khoảng giới ngăn cách giữa thiền và tịnh độ. Và tương tự cũng như thế, nếu các hành giả mật tông không cường điệu quá chức năng mầu nhiệm của các câu thần chú, mà xem rằng bản chất thanh âm của câu thần chú là một cái cơ hội tốt để cho một số con người thích hợp với phương pháp này giữ tâm được tam mật tương ưng, tức là thân, khẩu và ý trang nghiêm thanh tịnh, không bị thế giới trần cảnh can thiệp vào, thì lúc đó thiền, mật và tịnh cũng chỉ là để cho tâm được bình an vô sự. Cho nên phương tiện thì có các, nhưng cái cứu cánh đạt được đó, đó là sự không lây chuyển của cõi tâm mà thôi. Từ cái nhìn này, ta không nên phê bình chỉ trích các pháp môn lẫn nhau, vì ta biết rất rõ là căn tánh của chúng sinh, mỗi người thích hợp với mỗi pháp môn, miễn là đừng biến câu niệm Phật trở thành một phương tiện để mặc cả phước báo với Phật. Đừng biến câu niệm Phật trở thành một cái phương tiện để cầu nguyện và vãng sinh, thì đó chính là thiền. Và câu thần chú cũng đừng biến nó trở thành một cái phương tiện để trị liệu các bệnh của thân, để cầu nguyện cái gì được đó, để hồi hướng cho mọi thứ mà bản chất của sự tham vọng và mong cầu là cái trục xây và là nền tảng, thì lúc đó thiền, mặc và tịnh không hề có khác. Và đây chính là ba con đường tâm linh truyền thống, thông thường và phổ quát nhất mà các hành giả tâm linh của nhà Phật thực tập trong rất nhiều thế kỷ qua, kể từ khi Đức Phật nhập niết bàn. Thì đây cũng chính là cái cách để cho tâm không hề bị lay chuyển. Cái nền tảng của không lay chuyển nó được giải đáp ở câu thứ ba của bài kệ: hết phiền não. Nếu mình gắn thêm một cái dấu bằng, bằng an nhiên. Như vậy là tận tâm của thái độ an nhiên, không còn nỗi sợ, không còn nỗi lo, không còn phiền tối, không còn bị chao đảo thất điên, nằm ở chỗ là ta chuyển hóa được tất cả các phiền não. Và từ đó đó, ta có thể lấy nó làm một thước đo để đánh giá bản chất của các pháp môn và sự thực tập của chúng ta trên cả tiến trình sự trải nghiệm trên pháp môn đó có mà. Nếu kể từ khi ta thực tập mà lòng tham vẫn còn, lòng sân đó nó xuất hiện quá sớm, quá nhanh, quá dễ dàng, và lòng si vẫn có mặt, thì lúc đó ta phải đánh giá, hoặc là ta chưa thực hiện đúng cái bản chất của pháp môn, hoặc là cái pháp môn ta đang đi theo đó do cái người hướng dẫn nó chưa chuẩn, một trong hai lý do hoặc bao gồm cả hai. Còn bản chất pháp môn của Phật giáo đó không phải chờ sau khi ta chết mới có kết quả, chờ cầu nguyện vãng sanh Tây Phương mới được lợi lạc, mà sáng thực tập thì ngay buổi sáng đó đã được ăn vui, chiều thực tập thì lúc chiều đó đã được ăn lành, và tiếp tục duy trì từng ngày sáng và chiều ăn lành và ăn vui đó, thì ta có một cuộc đời ăn vui và hạnh phúc. Thì đây là một cái nhân rất quan trọng, cần và đủ. Khi ta chuẩn bị qua đời, chỉ cần có một ý niệm, nếu muốn vãng sanh Tây Phương thì ta được như ý, muốn tái sanh làm lại con người để tiếp tục đi con đường hoàn truyền những gì mà ta chưa hoàn tất ở trong cuộc đời này đó, thì ta vẫn được tự nguyện. Và với tư cách là một người được tái sanh, thì các phước duyên an lành căn tốt của ta trong quá khứ sẽ được xuất hiện để ta hưởng nó như là kết quả tất yếu của sự hành trì. Đó là cái điều mà hết sức là quan trọng. Cho nên tất cả các tông môn pháp phái của Phật giáo, nếu không cung cấp được cho người thực tập cái kết quả của hết phiền não, thì việc đi theo các pháp môn và gần hơn nữa là các giáo hội chỉ là một sự vô ích. Trong mấy chục năm trở lại đây đó, thì Phật giáo đang nỗ lực thiết chế một cái cơ cấu hành chánh giáo hội. Về phương diện xã hội đó, thì cái cơ cấu định hình này là một phương diện của giáo quyền. Bản chất giáo quyền nó là một nhu cầu đối với tôn giáo. Nếu khuynh hướng chủ trương của những vị cầm cân nảy mực một tôn giáo là đúng, thì việc ứng xử theo giáo quyền đó sẽ tạo ra một mặt bằng đồng loạt về tính kết quả và thực thi, dẫn đến một cái kết quả chiều rộng và chiều sâu ở mọi nơi. Cho nên tinh thần hòa hợp, đoàn kết và đạt được các Phật sự đó có thể ở một mức độ từ trung bình khá trở lên cho đến tiên tiến và giỏi. Những người, những nơi đó còn thấp yếu, nếu cái giáo quyền đó nó có một cái chuẩn mực tốt về phương pháp hành đạo, nghệ thuật dấn thân, thì cái trình độ đang thấp kém này sẽ được nâng lên từ trung bình và khá. Ai đã khá giỏi rồi đó thì cái việc mà vượt bậc trở thành tiên tiến và xuất sắc đó là điều chắc chắn sẽ phải diễn ra. Tuy nhiên đó, trong giáo quyền nó cũng có những mặt sở đoạn của nó. Bản chất giáo quyền là một sự độc quyền. Độc quyền đó, nó là một cái đi ngược lại với cái quyền dân chủ và cái ý thức tự do của mọi người trong sự mong mỏi trong một cái cơ cấu mà cái thể chế luật pháp của cơ cấu đó cho phép. Từ thời của Đức Phật đó thì ta thấy là Ngài chủ trương một cái hình thái dân chủ và tự do đúng nghĩa của đó. Mỗi khi mà có một cái sự kiện mà việc xuất hiện của nó đó dẫn đến làm tổn thất niềm tin của quần chúng tại gia, thì Đức Phật bắt đầu triệu tập tăng đoàn, nêu sự kiện và tìm ra một giải pháp. Khi biểu quyết của tăng đoàn thực hiện mà thuật ngữ nhà Phật gọi là một yết na, thì sự ứng dụng đó đã không có trường hợp ngoại lệ và loại trừ, nghĩa là Đức Phật cũng phải tuân thủ nó. Đức Phật chưa bao giờ lấy cái quyền đặt đón của mình đặt ra một luật lệ và buộc tất cả các đồ đệ của Ngài phải theo. Nhờ ứng xử dân chủ và nhân quyền như thế, cho nên các học trò của Ngài đã thấy rằng là việc thiết lập ra một điều khoản đạo đức được gọi là giới luật có lợi cho mình chứ hoàn toàn không có hại. Cho nên từ đó phát nguyện và phát tâm để sống với nó như là một nhu cầu lợi ích. Từ đó cái xã hội hay là cái giáo hội thánh tăng của Phật giáo đã tồn tại gần như là 12 năm. Từ cái năm thứ 13 trở đi đấy thì bắt đầu số lượng phàm tăng đi vào trong giáo hội nhiều, số lượng ngày càng gia tăng thì phẩm chất của tăng đoàn thì theo đó có thể bị giảm và bị thách đố. Từ đó các phấn nạn bắt đầu có mặt và bộ luật dành cho các vị xuất gia do Đức Phật làm chủ trong việc phán định và thiết lập dưới sự lãnh đạo của tăng đoàn chung đã trở thành là bộ luật đầu tiên của lịch sử loài người. Và đây là một bộ luật mà chúng ta thấy là cái yếu tố về đạo đức của nó được nêu cao, ý thức về sự thực tập của nó được khích lệ, và các khuôn phép là trừng phạt của nó đó là nhằm đảm bảo cái quyền lệ thực tập cho những người tình nguyện sống theo cái mô phạm đạo đức này. Và do vậy mà giáo hội tăng đoàn thời Đức Phật đó sống ở trong sự hòa bình, đoàn kết, thân thương, và kết quả mang lại đó là lệ lạc cho quần chúng. Cho nên cái tính giáo quyền á của thời Đức Phật đó là có trên một cái cơ chế, đó là cái dân chủ để cho mọi người phải thực tập. Ai đi ngược vào quỹ đạo đời sống đạo đức được tăng đoàn chấp nhận thì người đó sẽ bị tẩn xuất, tức là rút cái quyền thành viên của tăng đoàn. Đó là một điều chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên bản chất của các giáo hội Phật giáo đó, theo cái mơ ước của chúng tôi, là đừng quá nhấn mạnh về cái cơ cấu hành chánh, bởi vì điều đó nó có thể dẫn đến một giáo quyền sai. Nếu người cầm cân nảy mực đó không đủ chuẩn về tội giác để tạo ra những cái khuôn phép mà tất cả mọi người phải theo, hoặc là trong quá trình để tìm kiếm những chuẩn mực của giáo quyền, những con người sàm tấu hay là sống bị cái sự lôi kéo của quyền lợi cá nhân, là ứng xử nó như là một phẳng của hận thù, thì cái việc tạo ra một cái giáo quyền như thế đôi lúc nó không có lợi chung cho Phật giáo. Do đó đó, trở về với cái bài kệ này đó, thì cái mấu chốt của các giáo hội và các tông môn pháp phái của Phật giáo là làm thế nào để giúp cho các hành giả, tăng ni và Phật tử hết phiền não. Nếu cái giáo quyền đó không tạo ra cái hiệu lực hành trì về cái việc này, thì ta nên đặt vấn đề với giáo hội đó và nên mạnh dạn không theo. Các hành giả Phật tử phải lấy cái con đường giải thoát, an vui, hạnh phúc, kết quả lệ lạc làm thước đo, để ta không rơi vào cái chủ nghĩa thần tượng một giáo hội hay là thần tượng một cá nhân, một vị tu sĩ nào đó. Chủ nghĩa thần tượng một cá nhân là một điều cấm kỵ trong đạo Phật. Trong các điều luật dạy cho những vị xuất gia, Đức Phật có một quy định như thế này: một vị tỳ khưu ni nào giàu có được phép màu, tức là thần thông biến hóa, độn thổ, bay trên mặt nước, hay là bay vèo trong không gian, hoặc là biết được tâm lý của con người, rõ về quá khứ của một người nào đó, tôi đại khái chi tiết, hay là có thể dự đoán được tương lai, mà nếu sử dụng nó vì mục đích để thâu nạp quần chúng trên cái cơ sở tâm lý người ta nghĩ rằng mình là một người chính đắc để theo mình, thì người đó sẽ vi phạm điều luật độ kiết la. Và do vậy, việc biết về các phép thần thông không nên thi triển nó trong những tình huống mà sự thi triển có giá trị giáo dục và hoằng pháp. Như vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta một cách gián tiếp từ điều luật này là không nên tạo ra những sự lập dị ở trong cơ cấu của tăng đoàn và đời sống của tăng thân nói chung, để cái chủ nghĩa thần tượng cá nhân không có mặt. Thần tượng cá nhân đó, khi mà đã có mặt rồi đó, thì con người đến với Phật pháp thông qua nhân cách thần tượng đó. Và nếu sau này đó cái niềm tin về sự thần tượng đó bị sụp đổ đối với một vị xuất gia hay là một giáo hội hay là một pháp môn, gần như ta đã đánh mất con đường tiếp xúc với Phật, với pháp và vẫy tay chào với cái giá trị Phật bảo và pháp bảo. Đó là một sự tổn thất và một điều bất hạnh cho ta. Cho nên xa lánh chủ nghĩa thần tượng cá nhân hay là thần tượng một giáo hội là thái độ niềm tin chân chánh mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Kalama thuộc kinh Tăng Chi Bộ. Trong bài kinh này đó, Đức Phật đã nêu ra ba điều mà chúng ta không nên không để ý và ứng dụng. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ta nói, tức là Đức Phật. Điều thứ hai, đừng tin vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Điều thứ ba, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với logic tư duy của mình. Đây là ba điều rất là hay trong số 10 điều niềm tin chân chính. Như vậy là Đức Phật dạy chúng ta đến với Ngài không vì cái thần tượng hào quang rằng Ngài là Đông Cung Thái Tử, xem cái ngôi vị giàu sang phú quý của quốc vương như là một đôi dép văn mỏ trong sọt rác, rồi ta cảm phục mà đi theo. Cũng không vì theo Ngài vì Ngài trở thành là một bậc tâm linh được dân tộc Ấn Độ và toàn thế giới ca ngợi từ xưa đến nay, mà ta theo Ngài vì ta thấy rằng cái con đường tâm linh Ngài khám phá nó có lợi ích cho mình. Chứ còn theo Ngài chỉ vì thần tượng, hay theo Ngài vì tôi sinh ra là một Phật tử cho nên tôi không còn sự lựa chọn khác, thì rõ ràng là sự theo đó trên nền tảng của thần tượng sẽ không kéo dài. Nó sẽ tồn tại một thời gian và nó bị thách đố bởi những thời gian khác. Nếu ta dễ dàng chấp nhận tất cả những điều được ghi lại trong kinh sách mà không hề có đối chiếu, thì thỉnh thoảng ta trở thành nạn nhân của niềm tin thiếu cơ sở. Đức Phật ta thấy rất rõ về cái vấn đề này, cho nên Ngài dạy chúng ta một cái thái độ hết sức là cẩn trọng. Và phải lý giải kinh đó, nó theo hai lớp ý nghĩa. Lớp nghĩa một là nghĩa đen chữ trắng. Phần lớn các kinh điển Pali và A Hàm có mô hình cấu trúc mô tả như thế, cho nên cái phần lớn ứng dụng của nó là trong nhân thừa, và việc triển khai giá trị triết lý của nó như thế là tương đối là chuẩn mực. Đối với các kinh điển đại thừa thì ngoài lớp nghĩa đen chữ trắng, chúng ta nên mạnh dạn tiếp xúc với lớp biểu tượng và triết lý, vì có những điều lý giải từ nghĩa đen chữ trắng ta sẽ hiểu sai lời Phật dạy nhiều, hoặc là ta mới tiếp xúc được cái vỏ tín ngưỡng bên ngoài mà các kinh điển đại thừa sử dụng nó như một công cụ để giúp cho những người theo niềm tin nhất thần và đa thần có cơ sở để đi vào trong đạo Phật. Cho nên xử lý và giải mã kinh điển đại thừa dưới cái biểu tượng và triết lý đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu về cái nghệ thuật hoàn truyền và ứng cơ trong các bối cảnh dân hóa mà đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh với những thách đố ở trong giai đoạn đó. Từ cái nhìn này, ta có thể dẫn đến một cái kết luận sẽ là một sự sai lầm nếu ta vội kết luận các bài kinh có những mô tả mà nội dung của đó có thể gắn liền về phương diện nghĩa đen che trắng là tín ngưỡng, như là kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, là những kinh ngoại đạo. Do đó ta phải tiếp xúc các bản kinh này từ góc độ biểu tượng và triết lý, thì ta mới thấy được cái chiều sâu của việc vay mượn các dữ liệu văn hóa ở các quốc gia mà vốn ảnh hưởng của nhất thần và đa dần có mặt như là một thực tại. Thì lúc đó những người theo cái nền tảng văn hóa này đó, nương tựa vào các dữ liệu mô tả trên, có thể tiếp cận được đạo Phật một cách dễ dàng hơn. Chẳng hạn ở trong kinh Địa Tạng đó, ta thấy là cái chủ nghĩa đa thần giáo có mặt như một công cụ đó, chứ phải là có mặt như một thực tại. Cho nên mô tả là thần biển, thần sông, thần cây, thần nước, thần sông trầm, thần chủ ngày, thần chủ niêm, thần chủ ăn uống. Hầu như là mỗi lĩnh vực làm nghề ở trong cuộc đời là có một vị thần cai quản. Nếu ta để ý về nghĩa đen chữ trắng thì ta sẽ bị rơi vào cái chủ nghĩa đa thần giáo. Nó cũng không khác gì các tôn giáo khác, nghĩa là nó gắn liền với mê tín gì đó và trái với nhân quả của nhà Phật. Nếu ta đi sâu thêm một bước nữa vào những cái phẩm cuối của kinh Địa Tạng thì các vị thần này bao gồm luôn cả thổ địa, là đệ tử của ngài Địa Tạng. Như vậy nếu ta lấy cái cõi đắc tâm thanh tịnh trang nghiêm chân tâm thường trú thể tích tịnh minh được nêu ra trong các bản kinh Đại Thừa, làm chủ được những cái tâm lý của thần linh mà vốn nó đặt nặng về tín ngưỡng đó, thì lúc đó ta sẽ làm chủ được cả một nền văn hóa đó và đưa Đà Phật vào trong các cõi và căn nhà này. Và kết quả là Địa Tạng đi gõ cửa tới đâu có các ông thổ địa là mở cửa tới đó, và trở thành một cái công cụ để đưa ngài Địa Tạng có mặt ở trong thế giới của tù ngục và giúp cho các đối tượng đó được giải phóng nỗi khổ niềm đau của mình. Đó là một phương tiện rất là sâu, và cái này tạm gọi là một cái lớp biểu tượng và triết lý. Thời gian này không có vừa để đi vào vấn đề vừa nêu. Điều đó chúng tôi muốn nói rằng là dầu là đi theo pháp môn nào, và gần đây nữa là đi theo bất kỳ một giáo hội nào, thì ta phải lấy yếu tố là hết phiền não làm thước đo chân lý. Nếu sau một thời gian hành trì đi theo con đường đó mà phiền não vẫn còn y nguyên, lòng tham ngày càng gia tăng, lòng sân hận thù ngày càng mơ mịt, rối như là tơ vò, không tháo ra được, và cái niềm vô minh nó vẫn còn dày đặc với chúng ta, thì ta biết rằng là ta đang đi có một cách có vấn đề, thì phải thay đổi đó để chuyển qua. Vô minh của triết học Phật giáo được định nghĩa là thái độ nhận thức không phù hợp với nhân quả, không phù hợp với tứ diệu đế, không phù hợp với duyên khởi, không phù hợp với vô thường và vô ngã. Đây là năm thước đo để đánh giá đâu là một lối sống nhận thức hành trì có vô minh hay là vượt thoát khỏi vô minh. Bất cứ một lý giải nào không đặt trên nền tảng của nhân quả theo định nghĩa truyền thống của kinh Tạng Pali là vô minh. Và ta trở về với cái kiến thức khoa học về hiện đại. Ví dụ, nhà khoa học gia khám phá vũ trụ đầu tiên có mặt trên mặt trăng đã làm một cái động tác đánh giá tạ ơn Chúa đã giúp cho ông tồn tại. Thì như vậy đó là vẫn còn tin rằng là có một thượng đế tạo ra con người dặn dặt, cho nên sự sống còn là phải biết mang ơn. Thì như vậy ta vẫn thấy rằng là chưa phản ánh được nhân quả vật lý của vũ trụ, cho đó vẫn còn là vô minh, vật dầu là một nhà khoa học, một nhà bác học. Ứng xử duyên khởi đó, thì theo công thức cái này có, tạo cái kia có, như vậy không có gì tồn tại độc. Và từ đó, tất cả các lý giải về nguyên nhân đầu tiên của các triết học ở Hy Lạp là hoặc là đất, là nước, là gió, là lửa, hoặc là theo chủ nghĩa cộng sản duy vật bây giờ, cho rằng là đầu mối của mọi thứ là vật chất, hay là đối lập với cái truyền thống này là duy tâm, cho rằng là cái tâm kéo dài tạo ra tất cả mọi thứ, đều là phi duyên khởi. Cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu quy kết đạo Phật là chủ nghĩa duy tâm. Nếu phải dùng một khái niệm chữ duy, ism, để mô tả về Phật giáo, thì ta có thể tạm gọi đó là duy duyên khởi, sự tương tác đa chiều không có nguyên nhân đầu tiên và khởi thủy. Thì đối với cái vấn đề mà không có tin tứ diệu đế đó vẫn được xem là vô minh, thì ta hiểu như thế này: tất cả mọi giải pháp cho các vấn nạn nếu không đặt trên nền tảng là thừa nhận có một bế tắc đang có mặt, tuy ra gốc rễ sâu xa của nó là từ đâu, tìm ra một lối thoát với một cái niềm tin và con đường rõ ràng để ta đi một cách vững chãi và thảnh thơi, thì cách giải quyết vấn đề đó vẫn được xem là vô minh. Các ứng xử mỗi khi ta gặp những cái dân trung thượng thấp mà chỉ đặt trên sự cầu nguyện mà không tìm ra nguyên nhân, nó chỉ là một phần ba tạo ra giá trị an tâm chứ chưa phải là một giải pháp, thì nó vẫn còn lẳng quẩn ở trong sự vô minh mà thôi. Đối với vô thường, vô ngã cũng như thế. Ứng xử vô ngã thì mình không đánh đồng rằng cái thân vật lý này là tôi, dòng cảm xúc, ý niệm quá, tâm tư và nhận thức phân biệt là tôi, và do vậy không nên để cho cái tôi bị kẹp vào năm thứ này. Cái chủ nghĩa tâm vật lý của thân và tâm đó, khi mà mình không đánh đồng đó là tôi, thì nỗi khổ, niềm đau không có chỗ để bám víu. Đau thuộc về vật lý, khổ thuộc về nội tâm. Khổ đau mà nếu mà mình thực tập vô ngã một cách trọn vẹn rốt ráo rồi đó, thì mình sẽ có khuynh hướng rất rõ, không bao giờ nhìn nhận mình là một nạn nhân. Vì thừa nhận mình là một nạn nhân thì cái nỗi đau đó nó còn giữ hoài, cho nên buông xả nó để vượt qua. Và nhờ thực tập vô ngã cho nên cái khổ đau đó nó không nằm ở trên cơ thể của người nạn nhân nữa, và ta giải phóng nó một cách rất là nhanh chóng. Đó là vô ngã. Thực tập và nhận thức là vô thường như một tiến trình trải qua quá khứ, hiện tại, vị lai, và cái tương lai lại tiếp tục trở thành hiện tại, rồi cái hiện tại đó lại tiếp tục trở thành quá khứ, và đó là một dòng chảy không gián đoạn. Cái quy trình của dòng chảy này sẽ được kết thúc một cách có dụng ý khi một hành giả đã chứng đắc được đạo quả thánh nhân A La Hán trở lên. Thì lúc đó cái quy trình vượt ra ngoài cái cõi thời gian đó đã trở thành là một nguyện ước và dấn thân. Nếu ta muốn ta sanh vào một gia đình nào đó thì theo nguyện luật mà ta có mặt trong cuộc đời để làm những công việc còn dễ dàng, hay là với những cái hữu duyên cần thiết để sự có mặt đó mang lợi ích cho tha nhân, thì ta bắt đầu phát nguyện. Thì như vậy bản chất của cái tiến trình nhận thức về thời gian nó sẽ làm cho cái sự chấp ngã không có cơ hội để bám víu, bởi vì không có cái sự sống và hữu thể sự sống nào có mặt mà không quy vào một cái thời điểm nhất định nào, được gọi là khai sinh. Cho nên hiểu được vô ngã, đồng lúc đó ta kéo theo một tri thức là hiểu được vô thường. Khi thực tập được vô thường thì ta kéo theo một tri thức là vô ngã. Nếu vô ngã nó phản ánh bản chất không thực thể về phương diện không gian, thì vô thường là một tiến trình biến động về phương diện thời gian. Và nhận thức được như thế thì vô minh sẽ được kết thúc. Như vậy sự thực tập của các pháp môn hay là cái hướng dẫn của bất kỳ một giáo hội nào, nếu giúp cho mình tháo gỡ được vô minh, tức là tăng trưởng được tri thức về nhân quả, tăng trưởng được tri thức về duyên khởi, tăng trưởng tri thức về tứ diệu đế, vô thường và vô ngã, thì ta thấy con đường đó là nên đi. Còn nếu như ngoài những cái này mà ta không đạt được sự chuyển hóa, việc dù rũ bỏ được lòng tham và lòng sân đó, thì ta biết rằng là cái con đường đó, cái khuynh hướng đó là có vấn đề. Và hay nói một cách khác là chủ nghĩa phàm tục đã có mặt và thao túng nó quá nhiều, dù nó được đội lốt bằng bất cứ một danh xưng nào. Đây là một thước đo rất là chuẩn xác. Cho nên chúng tôi rất mong tất cả những người con Phật, nếu mình biết quý trọng sự an nhiên của cõi tâm, cảm thấy an vui và hạnh phúc trong cuộc đời đó, thì ta phải lấy cái yếu tố hết phiền não làm thước đo. Mà phiền não dù kể nào đi nữa, nó hoặc là chính liếu dây mơ rễ má với lòng tham, để gắn kết với lòng sân, hay là quyến thuộc với lòng si, hoặc là cả ba thứ này thôi, chứ không ngoài ba thứ này. Cho nên chặt đứt được gốc rễ hoặc là chuyển hóa được chúng đó, thì con người đó được xem là an nhiên nhất, bình an nhất ở trong cuộc đời. Đó là nội dung của bài kệ thứ 10 của Kinh Phước Đức. Bây giờ thì chúng ta có thời gian để trao đổi. mong quý vị mạnh dạn đặt bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến Phật pháp nói chung. Xin quý vị nói lớn tiếng để tất cả các vị pháp hữu và đồng tu có thể nghe được câu hỏi.
Thầy có một câu hỏi của một đạo hữu ở phía sau á. Dạ, con để con nói giùm được. Câu hỏi là hồi nãy thầy có nói có dạng cái đoạn là duy vật và duy tâm đó, thì theo như cái ý của thầy dạng là đạo Phật không phải là duy vật duy tâm. Thì ở trong kinh Hoa Nghiêm á, mà chúng con tụng trong cái nghi thức công phu chiều có câu là nhất thiết duy tâm tạo á, thì tự nhiên nó cũng một đạo hữu thấy nó bối rối là nhất thiết duy tâm tất cả đều do tâm tạo, như vậy thì là duy tâm chứ sao gọi là không phải duy tâm. Xin thầy giảng rõ thêm điều này cho các đạo hữu hiểu. Hay gì đâu.
Cảm ơn thầy trụ trì đã nêu ra một câu hỏi rất là hấp dẫn liên hệ đến nội dung chúng tôi vừa chia sẻ. Ta thử đặt toàn bộ cái bài kệ bốn câu của kinh Hoa Nghiêm được sử dụng ở trong nghi thức công phu chiều ở các chùa Bắc Tông đó. Ưng quán pháp giới tính nhất thiết duy tâm tạo là hai câu cuối cùng. Cái quan trọng nhất là nằm ở chữ là pháp giới tính, và đã khác với pháp giới. Pháp giới thuộc thế giới hiện tượng bao gồm vật chất và bao gồm thế giới của tâm. Còn pháp giới tính đó, ở trong tiếng Pali là Dhammata, pháp giới là Dhamma. Cho nên bản chất của pháp giới nó thuộc về cái tính chất của thế giới. Và tính chất của thế giới trong nền tảng của kinh điển Pali đó được hiểu theo một cái ý nghĩa là tâm lý, sinh lý và vật lý. Tâm lý, sinh lý và vật lý này nó được liên hệ đến ba con số sáu: sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sáu căn tức là sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu trần là đối tượng, đối với mắt là màu sắc, hình thù; đối với tai là âm thanh; đối với mũi là mùi; đối với lưỡi là vị; đối với thân là sự hưởng dạng; và đối với ý là sự hoài tưởng hay là hình dung quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì như vậy là ta có sáu cái nhận thức: từ con mắt, từ lỗ tai, từ mũi, từ lưỡi, từ thân và từ ý thức. Tổng hợp ba cái sáu này nó gọi là thập bát giới, đó là 18 thế giới hiện tượng, và nó được gọi chung đó là thế giới tâm lý, vật lý và sinh lý của con người. Và tất cả cái này nó được gọi là pháp giới tánh. Và từ đó khi mà ta đặt cái ngữ cảnh của câu là nhất thiết duy tâm tạo trong chữ pháp giới tánh đó, thì nghĩa nó khác hoàn toàn với cái chữ duy tâm đối lập lệ với chữ duy vật, mà chủ nghĩa duy vật thường là quy kết đạo Phật ở duy tâm để kháng cự và xem nó là thuốc phiện của quần chúng. Trong toàn bộ tư tưởng triết học của Phật giáo từ kinh Tạng Pali, A Hàm cho đến kinh điển Đại thừa, thì khái niệm duy tâm tạo khác hoàn toàn với cái từ duy tâm ở trong chủ nghĩa duy vật và duy tâm. Nhất thiết duy tâm tạo đó là dứt tắc, bởi vì cái câu kệ này đó được dịch theo thể năm chữ ở trong nguyên bản Sanskrit đó, nó gọi là nhất thiết pháp duy tâm tạo. Chữ pháp ở trong triết học và tâm thức của Phật giáo đó gồm có đến 13 nội dung. Trong đó những nội dung căn bản đó, bao gồm là mọi sự vật hiện tượng, từ vật chất cho đến tâm lý, từ cái có thể hình dung cho cái chúng ta tưởng tượng này, từ cái có thật cho đến những cái không có thật ở trong hiện thực, là một pháp. Cái thứ hai đó là tâm, bao gồm ý thức, các giác quan, cũng được gọi là một pháp. Và có một cái thuật ngữ khác đó là tâm sở, tức là các thái độ tâm lý kéo theo sau khi mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, thân xúc chạm, ý thức tưởng tượng, cũng đều được gọi là một pháp. Các nhà chú giải của Phật giáo đó cho chúng ta một cái suy nghĩ rất là sâu sắc là nhất thiết pháp được gọi tắt là nhất thiết. Trong ngữ cảnh này đó là chữ pháp phải được hiểu là một tâm sở, thì tất cả mọi hiện tượng tâm lý đều phát sinh và lệ thuộc vào tâm, hay là nó có mặt do tâm mình tạo ra. Ví dụ ở trong bốn pháp quán niệm, tức quán về tâm đó, thì có cái tâm thiện, tâm ác, tâm sân, rồi tâm buông xả, tâm si và tâm trí tuệ, rồi tâm biết và tâm không biết, tâm thất niệm và tâm chánh niệm. Hàng loạt các cái đối lập về tâm đó đều được liệt ra thành đối tượng quán chiếu các hành giả theo Vipassana của thiền nguyên thủy nói chung. Thì giờ ta nhận diện rất rõ là tất cả những cái kế theo sau về thái độ nhận thức để có cái tâm thiện, tâm ác, cái đó đều được gọi chung tâm, tâm thức học Phật giáo đó, là cái phần duy tâm, tức là nó tạo ra từ tâm. Do đó đó, cái chữ duy tâm tạo đó, nó không nên được hiểu bằng cái nghĩa là tâm này tạo ra thế giới vật chất, tâm này tạo ra thế giới hiện tượng, tâm này tạo ra mọi sự vật từ hữu hình cho đến vô hình. Vì làm như thế đó thì ta đã tách rời khỏi học thuyết duyên khởi của đạo Phật. Học thuyết duyên khởi của Phật giáo được trình bày một cách rốt ráo ở trong kinh Tương Ưng Bộ, gồm có 5 tập và gần như khoảng gần 2.000 trang của bộ kinh này đó mô tả và phân tích về học thuyết duyên khởi của nhà Phật. Trong hệ thống dân học của Đại thừa thì kinh Hoa Nghiêm được xem là nền tảng trình bày về học thuyết duyên khởi ở mức độ chi tiết hơn, đến 10 lớp là. Và do đó không có lý gì cái bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm này đi ngược hoàn toàn với toàn bộ ngữ cảnh thập pháp giới mà kinh này đã đặt ra. Do đó hiểu cái chữ pháp giới tánh là Dhammata, nó thuộc về bản chất của thế giới hiện tượng, mà bản chất của nó theo định nghĩa của các nền tảng của Phật giáo là duyên khởi, thì không có lý do gì mà ta lại hiểu chữ duy tâm tạo này theo cái nghĩa là tạo ra thế vật chất. Cho nên đó, duy tâm tạo là toàn bộ các tâm lý kế theo sau đều phát xuất, đều được tạo ra từ tâm. Và đây là một cái quy trình thực tập tâm linh của Phật giáo, bởi vì Phật giáo là một nghệ thuật, là một con đường để chuyển hóa tâm thức mà thôi. Do đó nó cũng phù hợp với bản kinh này là phiền não hết. Vì sự chuyển hóa của tâm sẽ dẫn đến tình trạng là phiền não không còn nữa. Do đó đó, chúng tôi xin đề nghị là chúng ta nên suy nghĩ thêm về cái câu nhất thiết duy tâm tạo này, và hiểu theo cái nghĩa, mặc dù hết sức là chủ quan của chúng tôi về cái ngữ cảnh này, là chữ pháp đó phải hiểu là tâm sở, chứ không nên hiểu theo cái nghĩa là thế giới vật chất hay là mọi sự vật hiện tượng. Thì cái chữ duy tâm tạo đó, Vipassati ở trong tiếng Sanskrit và Bali, nó sẽ không bao giờ đi ngược lại với học thuyết duy nghĩa của Phật giáo, mà vốn nó được xem là đỉnh cao nhất về trí tuệ của Đức Phật. Và từ học thuyết duyên khởi đó đó, phá vỡ các học thuyết chủ trương về một cái thế giới nhất nguyên có một nguyên nhân đầu tiên và đỉnh cao nhất là Thượng Đế. Nếu ta tách rời học thuyết duyên khởi thì đạo Phật không còn khác và vượt lên trên các tôn giáo khác. Cho nên trở về với bản chất của học thuyết duyên khởi thì cái chữ duy tâm tạo đó là được tạo ra từ tâm, và cái vấn đề mấu chốt là chữ nhất thiết, và chữ pháp đó phải được hiểu là tâm dương hơn là mọi sự vật hiện tượng. Còn hiểu nó là mọi sự vật hiện tượng đó thì vấn đề bị liệt kê đạo Phật thành là chủ hay duy tâm là điều không có thể tránh khỏi được. Và duy tâm hay duy Phật nó cũng đều là một cực đoan, vượt hoàn toàn với học thuyết duyên khởi của Phật giáo, vốn được xem là tinh hoa của triết học đạo Phật. Xin nêu câu hỏi khác.
Cảm ơn thầy. Có một tràng mưa pháo tay thiệt là ấm đó. Bây giờ mời quý vị đặt câu hỏi. Có một câu hỏi con xin được đọc lên thưa thầy. Bạch thầy, tuệ giác trong Phật giáo có phải là kiến thức trong khoa học? Niệm định tuệ có phải theo trình tự như vậy? Có niệm mới sinh ra định, có định rồi mới có tuệ. Đây là câu hỏi của đạo hữu Nhuận Tuệ.
Một câu mà có tầng hai. Cái câu đầu đó nó là một cái phần của câu hai. Tuệ đó là thuật ngữ của Phật giáo diễn tả cho cái trình độ tuệ giác một hành giả có thể đạt được khi mà cái tiến trình chuyển hóa gồm rửa toàn bộ cái nhân quả của tâm đã được thành tựu. Bản chất của tuệ nó giống như là một tấm gương có thể phản chiếu một cách rất là trung thực và khách quan về những gì diễn ra mà không tạo theo các phản ứng chấp trước về cảm xúc, thì sự ứng xử như thế được xem là một người có trí tuệ. Về phương diện ứng dụng thì tất cả mọi ứng xử phù hợp với nhân quả duyên khởi tứ diệu đế vô thường vô ngã như vừa nêu khi nãy được xem là một người có trí tuệ. Và từ cái định nghĩa truyền thống này, ta có thể nói trí tuệ trong Phật giáo khác hoàn toàn và vượt lên trên tri thức, mà đỉnh cao nhất là tri thức khoa học. Mô hình là con người lý tưởng được xem là biểu tượng của tuệ giác là ngài Lục Tổ Huệ Năng, vốn không biết một bộ thủ của chữ Hán, tức là chữ cái nào. Mỗi khi có ai hỏi về kinh điển Đại Thừa hay là bất cứ một câu kinh bài kệ nào, ngài yêu cầu người đó hãy đọc lên cho ngài nghe. Sự thuyết giải của ngài làm cho người đó chợt nhận được bản tâm, vì từng câu, từng chữ, từng lời đi vào sự hành trì dẫn đến sự rốt ráo trong kết quả. Thì thái độ và cái phương pháp như thế được xem là thái độ và phương pháp của một người có trí tuệ, mặc dù ngài không có bất cứ một học vấn và tri thức nào của thế gian. Như vậy ta có thể định nghĩa một cách nôm na, người có trí tuệ không nhất thiết phải là người có tri thức hay là kiến thức thế gian, nhưng người có trí tuệ sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái là thối chuyển và lay động. Thối chuyển về phương diện đạo đức và lay động trong các tình huống ứng xử trong cuộc đời. Lấy thước đo đó làm chuẩn thì trong mọi ứng xử ai còn nỗi sợ, nỗi lo, nỗi sầu, thất điên, bác đảo, trốn tránh thì ta biết rằng là ứng xử đó vẫn thuộc về cảm xúc chứ chưa được phần trí, huống hồ là tội giác của nhà Phật. Thì theo công thức này đó, hàng loạt các nhà khoa học, các nhà bác học, các thiên tài, các nhân tài của cuộc đời vẫn còn là những người chưa có trí tuệ. Cho nên đó, để có được trí tuệ đó, ai cũng có thể thực tập được, miễn là rũ bỏ được nỗi sầu, nỗi lo, phiền não, chằng lộ, chằng ô. Cho nên người có trí tuệ có thể không biết về tri thức thế gian, nhưng sẽ không xa lầy vào những cám dỗ của nó. Xin đưa ra một ví dụ. Một người bào chế về độc dược có thể biết cái thành phần cấu tạo của nó như thế nào, đưa vào trong bao tử thì nó đốt cháy gan bao tử và dẫn đến cái chết trong thời gian mấy giây hay là vài chục giây. Hỏi tới đâu họ trả lời vanh vách tới đó, cho đó được gọi là có kiến thức về thế gian, và đây là về độc dược. Nhưng những người biết là độc dược có thể tạo ra cái chết, nhưng thỉnh thoảng những người đó lại chết bằng độc dược, vì không vượt qua được nỗi buồn, nỗi đau, nỗi sầu, nỗi muộn, hay là bị người ta làm ảnh hưởng để mình phải nuốt vào. Còn người có trí tuệ, mặc dù không biết cái cấu tạo của nó như thế nào, khi được yêu cầu hỏi, vì họ không có kiến thức về lĩnh vực đó, nhưng họ sẽ không bao giờ tình nguyện đưa độc dược vào trong cơ thể, bao gồm rượu, bia, các chất gây sai, ma túy, xì ke nói chung. Như vậy là tri thức của trí tuệ đó là một tri thức về đạo đức và ứng xử trên quỹ đạo của đạo đức và văn hóa tâm linh, để mọi ứng xử và đời sống diễn ra của người đó luôn luôn là an vui và hạnh phúc. Còn người có tri thức đó, thì lại không có được cái phương diện này. Điều thứ hai là người có trí tuệ, tức là hết cái vô minh, thì theo định nghĩa nghịch của Phật giáo là đồng nghĩa với việc chuyển hóa được lòng tham và lòng sân. Cho nên các ứng xử còn lòng tham còn lòng sân cho biết là người đó chỉ có được một phần rất nhỏ hoặc là chưa đạt được trí tuệ. Còn người có kiến thức ta thấy là vẫn còn lòng tham, lòng sân, thậm chí lòng si. Cho đó cái sự khác biệt nó nằm ở phương diện ứng xử về đời sống đạo đức. Trở lại vấn đề sự liên hệ của nó trong cái tiến trình tam muội học là giới, định và tuệ. Vấn đề câu hỏi đặt ra là có cần thiết phải đi theo cái mô thức đầu tiên là phải có đời sống đạo đức để thiết lập một nền tảng thiền định và từ đó ta có được trí tuệ hay không, hay là nó có thể có một cái bước chuyển tiếp ngắn gọn hoặc là gián tiếp khác? Câu trả lời là tùy theo tình huống và tùy theo từng người. Cái mô tiếp giới định tuệ mà Đức Phật đặt ra đó là một chuẩn mực cho quảng đại đa số quần chúng hay là quần chúng phổ thông. Đời sống giới, nếu ta hiểu bằng cái ngôn ngữ hiện đại là đời sống đạo đức, nó chính là một cái nền tảng làm cho con người không hề sợ hãi ai, không hề sợ hãi bất cứ một hăm dọa, không hề sợ hãi sự độc tài, cường bạo, áp bức, và sống một cách thông dong thản nhiên trong cuộc đời. Đó là điều mà Đức Phật xác định trong tất cả các bài kinh, đặc biệt là kinh Trung Bộ. Đức Phật nói, ai có đời sống đạo đức thì người đó sẽ không sợ hãi bởi luật pháp, không sợ hãi bởi sự trừng trị, không sợ hãi bởi lời thị phi, không sợ hãi bởi sự cô lập xã hội. Và đời sống đạo đức sẽ cho chúng ta, ngoài cái việc không sợ hãi đó, còn có một trạng thái bản lĩnh và định tĩnh ở trong mọi tình huống. Cho nên á, ta đi đến đâu cũng có được trạng thái thản nhiên. Như vậy là sống có đạo đức nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta có được thiền định và trí tuệ. Nhưng cũng có một số tình huống không phải người nào sống đời sống đạo đức cũng vượt qua khỏi cái là sự sợ hãi, và do vậy cũng có thể đạt được định và tuệ. Có nhiều người sống đạo đức vô cùng nhưng mà định họ cũng có gì hết, họ vẫn là con người chân chất, ngay thẳng, đàng hoàng, đứng đắn, không vi phạm luật pháp, không trái về lượng lương tâm, không lừa dối ai, không thương tổn ai, nhưng định và tuệ họ vẫn không có. Cho nên nó chưa phải là con đường độc lộ hay nó là duy nhất. Và do đó ta có thể đảo cái cấu trúc này lại theo một cái hình tam giác. Ví dụ ta cái định làm đầu, định, tuệ và giới, ta vẫn có được như thế. Cái sự tập trung về một đối tượng theo cái chiều hướng của một pháp môn để thanh lọc cõi tâm, thì lúc đó ta sẽ có được một đời sống đạo đức và tuệ phát sanh. Và ai đi trên con đường tập trung này vẫn có thể đạt được điều đó. Có người đó đặt nặng về định, thích về định, cho nên đi theo một tiếp định làm đầu vẫn có kết quả tương tự. Nếu ta đổi cái quy trình của tam giác đó, lấy tuệ làm đầu, nghĩa là học Phật pháp thật vững về nhân quả, về duyên khể, về tứ diệu đế, tức là đối diện thực tại để vậy để tìm giải pháp và vô thường vô ngã, thì lúc đó ta vun bồi đời sống đạo đức và sự định tĩnh sẽ có mặt trong cuộc đời. Còn ai sống buông tha trụ lạc nhiều quá đó thì cái nỗi sợ hãi về luật pháp, rồi sau đó dẫn đến sự nỗi sợ hãi về sự xa đọa của bản thân mình về phương diện phước báo và đời sống đó, là điều tất yếu cần phải được đặt ra. Cho nên nói tóm lại là cái quy trình của giới định và tuệ đó nên hiểu là một cái tam giác, và xuất phát từ góc độ nào cũng được, chứ không nên hiểu nó là một đường thẳng, mà sự bắt đầu của nó bắt buộc phải là giới và điểm kết thúc là tuệ. Cho nên ứng xử và thực tập trong Phật giáo đó nó rất là linh hoạt, và kết quả đạt được dù đi từ giới, từ định, từ tuệ, hay là song hành ba thứ này hoặc là hai thứ cùng một lúc, thì kết quả đạt được là trạng thái thanh tịnh cõi tâm và không còn phiền não nghiệp chướng trần ô nào có thể thương tổn mình được. Xin được câu hỏi khác.
Cảm ơn thầy. Bây giờ mời quý vị cho câu hỏi khác. Đây là cơ hội ngàn vàng, lâu lâu mới có một lần á, hiếm khi mình mới có được một cơ hội học Phật pháp với nhau.
A Di Đà Phật. Thưa bạch thầy, hôm nay con nhân duyên có thầy đây xin thầy, con có một câu hỏi. Bạch thầy, con thấy trong kinh đó có rất nhiều kinh dẫn ra là có bát đại, rồi mình hay thường nói đến tứ đại, rồi có cái nơi là dẫn ra thất đại, và cái yếu tố không gian và thời gian hồi nãy trong bài giảng của thầy đó thì nó nằm ở trong cái khoảng nào trong một đời người của cái bảy đại, bát đại, tứ đại. Bát đại như hồi nãy thầy nói đó là địa, thủy, hỏa, phong, không thời, phương thức, và cái không gian và thời gian hồi nãy thầy nhắc là xin thầy giảng rõ thêm một phần. Còn kính cảm ơn thầy.
Đây là một câu hỏi mang tính cách chuyên sâu về tâm thức học Phật giáo, gắn liền với cái thế giới quan và nhân sinh quan của con người. Địa, thủy, hỏa, phong, không thời, kiến và thức mới được gọi là bát đại. Địa đó là quy lý chắc chắn, thủy là quy lý chắc rỗng, Nhiệt á là nguyên lý năng lượng, và phong á là nguyên lý vận hành. Nó thuộc về cái duy nhất là vật chất. Không, thời, kiến và thức á, nó gọn lại chỉ còn có ba thôi, vì kiến và thức á là hai phương diện của tâm. Cho nên chia chẻ ra để tạo cái tính chức năng để ta dễ nhận dạng khi nào nó là tâm, khi nào nó là ý, khi nào nó là thức. Gộp lại thì nó chỉ là một thứ mà thôi. Thì kiến và thức gộp lại còn là một là tâm. Thì đó là không, thời và tâm á, không á là không gian, thời là thời gian, tâm á là cái cảnh, là cái tâm thức của con người trong quá trình của sự sống. Như vậy tóm bớt lại cái phần kiến á, thì ta có thất đại, và thất đại được nêu ra ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm như là cái tiến trình quán chiếu và thực tập của con người. Bản chất của học thuyết thất đại đó là nhằm để giúp cho chúng ta thiết lập một cái tiến trình nhận thức mà thông qua nó ta rũ bỏ sự chấp trước về cái tôi, và kéo theo một cái bước quan trọng hơn nữa là cái sở hữu của cái tôi. Cái tôi đó ta có thể rũ bỏ dễ, ví dụ cái người bất khuất hy sinh sống vì tha nhân đó, họ không có quan trọng quá về chính mình nhiều, họ sẵn sàng nằm xuống cho quê hương, cho xã thất, cho người tăng, cho người thân và cho người thương của mình. Nhưng cái ngã sở hữu chưa chắc là dễ buông. Có một số người buông ngã sở hữu rất là dễ, vì họ không có trách nhiệm, họ không quan tâm gì hết á, cho nên họ buông cái ngã sở hữu rất nhiều, thì lúc đó họ sẽ bám víu vào cái tôi mình nhiều hơn. Buông cái ngã hay cái ngã sở hữu chỉ là một phương diện, và sự thực tập chuyển hóa là phải buông tất cả hai cái này thì mới đạt được cái sự an nhiên, tỉnh tại, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Và đó là cái tiến trình của sự thực tập. Thì như vậy là khi mình quán chiếu về thất bại đó, ta thấy là đất nước gió lửa tạo nên 36 thể trược, được gọi là thân thể vật lý, nương vào tinh cha trứng mẹ để hình thành, vật để tồn tại, không gian thời gian để mà phát triển. Về phương diện không gian đó thì là cái khối vật lý đất nước gió lửa đó, lúc đầu là một cái phôi, sau đó là một cái cậu cô bé 2-3 kg, sau đó là một con người, một thước mấy, sau đó là con người đó là biến dạng, là mập ốm, cao thấp, rồi là bệnh tật, già nua và nhiều cái biến thiên khác. Và tất cả những tiến trình này ta có khuynh hướng là đồng hóa nó là mình, cho nên cái vấn nạn và cái bế tắc nó xuất hiện ở chỗ này. Về phương diện luật pháp á, thì ta không phủ định tính tồn tại của cái tôi thông qua danh tánh, thân phận con người, bởi vì như thế ta sẽ trở thành con người vô trách nhiệm về đạo đức. Cái học thuyết vô ngã Phật giáo đó, nếu dịch đúng nghĩa theo nguyên ngữ anatta trong tiếng Bali và atman, atman ở trong tiếng Sanskrit đó, thì nó phải được dịch chuẩn là phi ngã. Vô có nghĩa là không có, tức là một phủ định từ. Trong khi đó chữ A tiếp vĩ ngữ, tiếp đầu ngữ của anatta hay là atma đó, thì nó là một cái từ gọi là không thừa nhận cái tính thực thể đó tồn tại, để chúng ta không chấp trước về cái này về phương diện nhận thức và tâm lý trong ứng xử và giao tiếp với nhau. Cho nên tạm dùng cái chữ vô ngã là chữ phi ngã đi, thì cái chữ phi ngã đó vẫn thừa nhận có một cái con người vật lý được sinh ra từ cha mẹ, kế thừa từ dòng tổ, và có những cái quan hệ xã hội về luật pháp, về đạo đức, về phong tục, về tập quán, về văn hóa. Tất cả cái này Đức Phật không hề phủ định, và đây chính là nền tảng đời sống đạo đức của nhân thừa. Đứng ra một phương diện nữa đó, việc ứng dụng học thuyết vô ngã là để mổ xẻ cái tôi, để cho nó không bị vướng về cảm xúc, trong khi mà cái tôi đã bị thương tổn bởi nỗi khổ và niềm đau. Cho nên nó được ứng dụng về phương diện tâm lý và nhận thức, và do vậy khổ đau đó nó được rũ bỏ một cách rất là dễ dàng. Như vậy là cái tiến trình có mặt của cái tôi, mà cụ thể có là tâm thức ở trong thân thể vật lý này, qua không gian và thời gian đó, cho thấy là cái quy trình về thế giới quan và nhân sinh quan của Phật giáo nó rất là đầy đủ. Và tự bản thân của thất đại này tạo nên quá trình cái sự sống, trong đó không có ngài thượng đế hay là chúa trời can thiệp, sắp xếp, an bài, áp đặt, mà chỉ là nghiệp do cái phần kiến hay là thức của chúng ta mà ra. Kiến là một tiến trình của sự nhìn, còn thức là một sự phản ứng của các giác quan phổ cập và phối hợp hai thứ này lại thì ta có thái độ và quan điểm của sự sống. Cho nên nó tạo ra một cái con người mà việc trốn chạy khỏi các cái hậu quả của đó hay là cái tính trách nhiệm về những gì ta làm là không thể nào thực hiện được. Bởi vì khi mà một hành động được thực hiện qua tiến trình không gian và thời gian thì tính ảnh hưởng và việc kết quả của nó phải có mặt ở trên thân thể tứ đại này, và ta chính là người tiếp nhận hậu quả của nó. Vậy là cái phương pháp quán chia chẻ một cái tôi ra thành 8 yếu tố, hay là cái tôi qua thành 7 yếu tố, hay là cái tôi gọn hơn là 4 yếu tố, thì việc tách rời khỏi cái sự chấp trước về ngã hoặc ngã sở hữu là một nhu cầu. Do đó, việc quán thất đại và bát đại có chiều sâu nhiều hơn là quán tứ đại. Vì tứ đại chỉ là một cái phần vật chất mạng sống mà thôi, mà không có mạng sống nào nó tách rời khỏi cái tâm. Do đó cái phương diện quán tâm thức và cái thân trong không gian và thời gian tạo ra thất đại đó vẫn là một phương pháp quán rất hoàn chỉnh. Nếu ta thường xuyên thực tập như thế đó thì mọi chấp trước hay là bám víu vào cái nỗi khổ niềm đau trên cái tôi nó sẽ không có cơ hội để tồn tại một cách lâu dài. Cho nên kết quả của sự thực tập này là con người sống thông dong để không để cho cái ngã hay là cái ngã sở hữu khống chế và thương tổn. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ, xin quý vị cho câu hỏi khác. Dạ.
Dạ, cảm ơn thầy. Bạch thầy, con là Tâm Hoàn. Từ buổi đầu khi thầy nói chuyện cho đến ngay cái giờ phút này, những cái vấn đề nói ra rất là rõ ràng và thực tế trong cái cuộc đời diễn biến. Nhưng mà có một điều đó, mà chúng con đi sâu vào trong cái phần hành của tâm đó, thì có trong cái duy thức học nó có nói một câu nghĩa là kiến phân và tướng phân. Cái điều đó là điều mà nó không thật chút, bởi vì nó khó hiểu và không có chứ có hình tướng. Nhưng mà giữa hai kiến phân và tướng phân đó, nó có một cái gọi là từ chứng phân hay là từ chứng phân hay là chứng từ chứng phân. Vậy thì thầy cho con một cái nghĩa và cái sự vận hành của cái chứng từ chứng phân đó là cái gì, là như thế nào để chúng con có thể đi sâu vào trong cái vận hành của tâm thì nó dễ tu hành hơn. Xin hết lời.
Cái này nó đi hay chuyên sâu về tâm lý học trị liệu của Phật giáo. Xin chú có thể tham khảo trên trang web tủ sách Phật học .com. Năm ngoái tại chùa Đức Viên đó thì chúng tôi có thuyết trình 8 buổi về vấn đề duy thức học, và mỗi buổi khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Và cái phần mà trình bày như thế thì nó đòi hỏi thời gian tôi đó là khá nhiều, mà trong một cái phần mà vấn đáp ngắn á thì khó thể mô tả vì cái tính chuyên môn bởi thuật ngữ của nó. Cho đó mong chú thông cảm. Vào trong trang web tủ sách Phật học .com và chú chỉ cần điền vào trong cái phần search của của Google bên dưới đó là tâm thức học á, thì nó sẽ xuất hiện khoảng 10 bài về vấn đề này. Thì tháng 9 sắp tới đó, chúng tôi phụ trách về cái môn duy thức học tại Học viện Phật giáo Việt Nam cho khoảng 400 tăng ni theo học năm thứ tư về triết học Phật giáo. Thì có lẽ là sẽ phân tích khoảng mấy buổi về cái câu hỏi mà chú đặt ra. Cho nên xin cáo lỗi là vì thời gian nó hơi ngắn mà nó đi chuyên môn quá, cho nên là xin dạ. Yeah.
Phải là dạng gì, nhưng mà tuy nhiên thì thầy cho tôi quát một vài ba chữ thôi, đại khái là một vài ba chữ thôi, hay là một vài ba câu thôi, để mà có thể mọi người mà họ đang chú tâm về chuyện đó có thể nắm được.
Thế là thầy nói về cái sự vận hành, cái hành tướng của từ chứng phần thôi thầy. Yeah.
Càng đi sâu về cái phần chuyên môn của duy thức đó, thì nó càng tạo sự thú vị. Và bên cạnh sự thú vị đó, nó cũng gặp những cái trở ngại về khái niệm và thuật ngữ, mà việc mổ xẻ và ứng dụng nó đó, mỗi người nó có một cách thức khác nhau, cho nên sự bất đồng nó là một điều khó có thể tránh. Về trường phái duy thức đó, thì ta thấy là nó có nhiều quan điểm khác nhau, và không phải duy thức là một cái cách tiếp cận duy nhất cho cái con đường mà chuyển hóa tâm thức của nhà Phật. Ở bên Phật giáo Nam Tông đó thì nó có Abhidhamma dịch đông na là vô thiện pháp, thì cái bản chất của việc mà phân tích tâm thức nó không đi theo cái cơ cấu của các bản luận đại thừa theo một cái quy trình chia thức ra làm có bốn kiến phần tướng rồi tự chứng phần là chứng được chứng phần, thì nó hơi quá chi tiết theo cái nghĩa mà phân tích học đó. Nó làm cho con người phải chăm chú vào những chuyện nó quá chi ly. Bản chất của A Tỳ Đạt Ma đó là nằm ở chỗ là phân tích sự vận hành của tâm thức, để từ đó đó ta có một cái nhìn bao quát hơn để làm chủ được dòng cảm xúc, và từ đó đó giải phóng được những cái phiền muộn ở trong cuộc đời. Và cái phương hướng tiếp cận về tâm thức học này là nó khác hoàn toàn về cái phương cách mà tiếp cận của duy thức học ở trong triết học đại thừa. Trong ngay cả các nhà mà duy thức học đó thì cũng có vị chủ trương có ba phần thôi: kiến phần, tướng phần, tự chứng phần, chứ không có chứng đề chứng phần. Rồi cũng có các nhà duy thức học chỉ chủ trương có hai phần là kiến phần và tướng phần thôi, và có nhiều nhà chỉ chủ trương có một phần à. Và đây là một cái bất đồng rất lớn trên việc mà phân tích chia sẻ ngày càng chi tiết về đó mà thôi. Thì đó là trình bày đó, tại đây thì có lẽ là nó cũng không đủ thời gian lắm, nên mong chú tối nay về đó chú bấm vào trong cái phần search engine của tủ sách Phật học .com thì xin chú vui lòng tham khảo thêm, tại vì nó hơi dài chút xíu. Định nghĩa về cái khái niệm không thì nó cũng không có đủ vào đâu, xin chú thông cảm. Dạ.
Đó là bài giảng nè, đó là
bài giảng
10 bài giảng về
tâm thức học. Chứ tôi không thích dùng cái từ duy thức học vì nó hiểu lầm theo cái nghĩa là đối lại với duy tâm, mà khi đối lại với duy tâm thì nó là một vấn nạn khác, nó một cái cực đoan khác đó của vấn đề.
Dạ. Nhưng mà quý vị vào website tủ sách Phật học .com, vào đó không phải là đọc sách, mà quý vị chỉ click vào đó và ngồi nghe thôi, nhưng mà nghe cái tiếng nói của thầy chứ không thấy được hình bóng của thầy.
Dạ. Lúc đầu thì cái trang web đó được thành lập là để tính đưa tất cả các loại sách quý của Phật giáo lên trên. Rồi sau này đó thì khi mà nghiên cứu vào vấn đề tác quyền đó, nó liên hệ đến nhiều thứ quá. Và nếu mình không được sự cho phép của tác giả hay dịch giả của nó đó thì có thể bị kiện tụng. Thì khi đã lập ra trang web rồi thì tôi đã lỡ, thì chúng tôi thay vì đưa cái phần sách lên dưới dạng JPEG hay là DPF thì chúng tôi chuyển vào một cái hướng mới là sách nói. Sách nói thì có hai dạng, tức là âm thanh hóa dưới hình thức là MP3 Đài Tạng Kinh Việt Nam, và hiểu năm nay như là một tủ sách Phật học cho nó dễ và ta dễ tiếp cận hơn. Và cái phần thứ hai đó là những cái bài pháp thoại thay cho một quyển sách ở mức độ bình dân và giản dị để cho người ta dễ tiếp cận và hiểu. Cho nên quý vị cũng không nên ngạc nhiên là tại sao thấy là tủ sách Phật học mà click vào đó thì không thấy một quyển sách nào mà thôi là những cái bài giảng và Đại Tạng Kinh mà thôi.
Dạ, có một chú muốn có câu hỏi thưa thầy.
Con tìm rất nhiều ở trên web mà thì dưới thức học mà dịch ra tiếng Anh họ không dịch được đầy đủ, dịch sơ thôi. Bây giờ muốn tìm cho đầy đủ thì có quyển sách nào tiếng Anh hay?
Ở tại Hoa Kỳ đó thì có nhà xuất bản của trường đại học Hawaii ở bang Hawaii đó. Tác giả của tác phẩm này là giáo sư Kalubahana, làm trưởng khoa về triết học đó mấy chục năm. Ông mới về hưu vào cuối năm 2007. Ông là một nhà Phật học mà cũng là một nhà hành trì Phật giáo. Thì ông có một số tác phẩm nổi tiếng ở trong thế giới học thuật của nhà Phật. Thì cuốn đó trong đó nó có cái cuốn là The History of Buddhist Philosophy. Thì nó có phần phụ lục dịch nguyên tác duy thức học Phật giáo ra tiếng Anh từ Sanskrit, chứ không dịch từ bản chữ Hán. Bởi dịch từ bản chữ Hán thì nó có nhiều điểm bất đồng về dân phạm, về từ vựng, về tính chuyên môn. Và đó là một tài liệu tham khảo cho các sinh viên nghiên cứu về triết học Phật giáo từ cấp Master về lĩnh vực này hoặc là các linh mục tương đương. Và chúng tôi cho rằng là cái bản dịch đó nó có một cái giá trị tham khảo khá tốt. Quý vị có thể order ở trên eBay hoặc là Amazon.com. Chỉ cần để cái chữ là History of Buddhist Philosophy, nếu chi tiết là by Kalubahana, thì quý vị sẽ có tác phẩm đó và mình có thể order online. Thì sau khoảng 3 tuần nữa thì quý vị có thể nhận được tác phẩm này ở cái phần phụ lục của nó. Hiện tại đó thì nó cũng có một cái may mắn là cái bản mà Duy Thức Học đã được dịch khá nhiều bởi nhiều dịch giả khác nhau. Một trong các dịch giả đó là một giáo sư Ấn Độ, tác phẩm đó là Essential of Buddhist Philosophy. Quý vị cũng có thể tìm thấy cái bản dịch và chú giải của Duy Thức Học bằng tiếng Anh. Và bây giờ chỉ cần dịch cái quý vị đi với chữ My Only ở trong cái Google Search thôi, nó sẽ dẫn quý vị đến hàng trăm trang web, và trong số các trang web này có các bản dịch tiếng Anh. Và đó là một dữ liệu tham khảo, và ta rất biết ơn phương tiện truyền thông Internet ngày nay. Nhờ đó ta khỏi phải tốn tiền nhiều và vẫn có những tài liệu để tham khảo. Chứ tôi tin chắc rằng là cái bản dịch tiếng Anh nó có một cái cách tiếp cận và dễ hiểu hơn là các bản dịch từ chữ Hán. Thì chữ Hán nó đa nghĩa và nó làm cho người ta có thể hiểu một cách lẫn lộn từ này qua chỗ kia. Mà nếu không phải là một nhà Phật học về chữ Hán thì ta khó có thể đi tiếp cận được Phật Pháp lắm. Trong khi đó các bản dịch tiếng Anh á, thì nó rất là đơn giản và dễ hiểu, do vậy ta có thể tiếp cận được một cách trực tiếp. Tuy nhiên các cái bản dịch và sớ giải về Duy Thức Học đó vẫn cũng còn rất nhiều vấn đề khó hiểu. Chúng tôi xin đề nghị quý vị hãy đọc thêm các bài giảng được in thành sách của Thiền sư Dứt Hạnh về Duy Thức Học, tức là 50 bài tụng Duy Biểu Học. Thì 50 bài tụng đó là tổng hợp hết tất cả các trường phái Duy Thức Học của Phật giáo xưa cũng như là nay. Và thiền sư vừa là tác giả của 50 bài kệ này, cũng là người chú giải nó bằng các bài giảng mà theo chúng tôi rất là rõ ràng và có giá trị ứng dụng rất là cao. Ấn bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt này đã được ban hành, quý vị có thể tìm đọc ở trên trang web cũng có. Và một niềm vui khác là nó đã được dịch sang tiếng Trung Quốc. Và đây là những tác phẩm rất hiếm đã được dịch sang ngôn ngữ mà trước đây tôi gọi xem là thánh ngữ. Và nhiều tác phẩm khác có thể xuất hành cũng đã được dịch sang chữ Hán so với các tác giả khác. Cho nên là việc đọc thêm tác phẩm 50 bài tụng Duy Biểu của Thiền sư Dứt Hạnh sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính chiều sâu và giá trị chuyển hóa của Duy Thức Học Phật giáo nói chung. Ngoài ra, nếu quý vị muốn tìm hiểu đọc một cách ngắn gọn nữa thì ta có thể đọc hai tác phẩm của Thiền sư viết cách đây khoảng 50 năm, đó là Duy Thức Học Thông Luận và Duy Thức Học Tổng Quát. Thì hai tác phẩm đó đã sử dụng các ngôn ngữ của tâm lý học hiện đại và nhất là tâm lý học trị liệu của phương Tây để đi vào cái thế giới tâm linh của nhà Phật, đơn giản, dễ hiểu và khai thông vô cùng. Mỗi tác phẩm đó chỉ có khoảng 150 trang thôi, mà đọc tới đâu ta có thể hiểu và ứng dụng tới đó. Đó là những tài liệu mà người Việt Nam của chúng ta có thể cung cấp. Ngoài ra đó, các pháp sư khác của Việt Nam đó thì còn có Hòa Thượng Thích Thiện Hoa cũng viết về Duy Thức Học, bây giờ đang ở trên các trang của Phật giáo quảngdức.com, đạophatcanai.com, thuviệnhoasen.org đều có cả. Ngoài ra thì còn có tác phẩm Duy Thức Học của Hòa Thượng Thích Quảng Liên dịch 30 bài tụng Tam Thập Tụng đó, cũng đã được có mặt bằng tiếng Việt rồi. Ngoài ra thì ta còn có một cái tác phẩm gần đây của Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp cũng đã được dịch và ấn bản. Thì những tác phẩm đó đều có mặt ở trên trang web. Nếu ai đọc tiếng Anh mà bị trở ngại thì có thể đọc các cái bản dịch tiếng Việt đang phổ biến khắp đây đó. Chỉ cần điền cái chữ Duy Thức Học là ta có thể có những cái đường dẫn để đi vào và khám phá vào thế giới tâm linh của nhà Phật tốt hơn. Ở tại hải ngoại thì chúng tôi có đọc tác phẩm Duy Thức Học của Hòa Thượng Thích Tâm Châu. Và gần đây thì có đọc Duy Thức Học của Hòa Thượng Thích Tấn Quang qua Bát Nhã Tâm Kinh, qua lăng kính Bát Nhã đó. Thì những tác phẩm của Hòa Thượng Thích Tấn Quang nó thay chúng tôi về cái tính chuyên môn và độ sâu của nó đó rất là cao. Và đã được xuất bản ấn hành bởi Phật Hội Dự Quốc Tế. Bây giờ quý vị có thể mượn và tìm đọc ở các chùa. Hiện tại thì tất cả các tác phẩm của Hòa Thượng Thích Tấn Quang về Duy Thức Học thì có 3 quyển và đã được phổ biến ở trên trang web và quảngdức.com. Còn tác phẩm của Pháp Sư Giác Đức thì chúng tôi chưa có dịp đọc, cho nên là chưa có thể đánh giá được cái nội dung và đóng góp của nó. Tuy nhiên chúng tôi có nghe một vài bài giảng của Pháp Sư tại chùa Đức Vương ở San Jose về Duy Thức Học. một vài bài thôi, thì thấy rằng là cái hướng giảng như thế về cái tính phân tích tâm lý học đó cũng rất là tốt, cho nên nó có thể có giá trị tham khảo cho chúng ta.
À, thưa quý vị, thầy Nhật Từ còn một buổi tối mai nữa. À, chúng tôi nghĩ cũng hiếm khi mà chúng ta gặp được một nhà nghiên cứu Phật học có một cái thâm niên hầu như là cả một cuộc đời tuổi trẻ của thầy là dành để nghiên cứu Phật học và các cái trường phái học thuyết mà liên quan đến Phật học, thì đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta học hỏi rất nhiều. Vì vậy thời gian nó không cho phép, bây giờ là 9:30 rồi, thì quý vị nào muốn cùng ngồi trong cái quyến thuộc Phật pháp với thầy Nhật Từ ở tại San Diego thì mời quý vị tối mai 7:00, chúng ta 7:00 tối mai có mặt tại đạo tràng Vạn Phước, và chúng ta cũng như vậy ngồi thiền một tí cho tâm thức của mình được an tịnh. Sau đó chúng ta sẽ có một buổi học Phật pháp với thầy, thì đầu tiên thầy cũng giảng cho chúng ta một tiếng cho đến 1:30, rồi chúng ta có một khoảng thời gian để đặt câu hỏi. Và chúng tôi nghĩ ngày mai là ngày thứ sáu, là ngày cuối tuần á, chắc chắn là quý vị ngày thứ bảy không có việc gì làm, thì nếu quý vị cần thiết thì cũng có thể là chúng ta có nhiều thời gian để học với thầy. Vì vậy hôm nay xin được kết thúc tại đây đi. Dạ, xin được kết thúc tại đây. Dạ, để thầy nghĩ nào. Thì thưa quý vị, trước khi hồi hướng, chúng tôi có một điều xin được chia sẻ ngắn gọn thôi. Thì rất nhiều người biết thầy Nhật Từ là một nhà nghiên cứu Phật học, nhưng mà thầy cũng là một trong những đại thiện nhân, một trong những người có một cái tâm, một cái Bồ Tát tâm á, tức là làm từ thiện rất là rộng lớn. Biết bao nhiêu người mù ở Việt Nam đã nhìn được ánh sáng là nhờ cái sự nỗ lực của thầy qua cái vấn đề đi hoằng pháp, và thầy đã góp nhặt đó đây những cái tâm thành của các Phật tử nơi này nơi kia, và tất cả những cái sự mà thầy góp nhặt đó đều đem về để làm những cái công tác từ thiện. Và một trong những công tác từ thiện mà đóng góp lớn nhất đó là giúp cho những người mù có thể nhìn lại được ánh sáng, và còn nhiều nhiều những cái công tác từ thiện khác nữa, ví dụ như là vào giáo dục cho trong các trại tù, rồi mở trường học, vân vân và vân vân ở vùng sâu vùng xa. Thì thầy thì chỉ có một mình thôi, nhưng mà thầy đi hoằng pháp đây đó, thì mọi cái sự phát tâm của quý Phật tử khắp nơi đều là để làm những công tác từ thiện vậy. Cho nên á, thì hôm nay á, đặc biệt là lần đầu tiên ở tại đạo tràng Vạn Phước là có mở một cái hộp thùng đó, hoặc là cúng dường giảng sư á. Cúng dường giảng sư không phải là cúng dường cho thầy, mà cúng dường cho những, cho tâm hạnh Bồ Tát, để có thêm cơ sở để làm từ thiện thêm. Và cái sự cúng dường á, mà chắc chắn mà đáng tin cậy là chắc chắn là được, có thể là chia sẻ được niềm đau nỗi khổ cho những người bất hạnh á ở trên quê hương Việt Nam, và có thể sau này là rộng ra một số quê hương của các đất nước chậm phát triển ở thế giới. Thì thầy Nhật Từ là một trong những người gọi là tiên phong, có cái sự đột phá rất là rộng lớn trong cái công tác từ thiện. Ở Đài Loan thì có một nền sư cô, cái gì sư cô gì chứng đó, thì sư cô chứng nghiêm. Ở Việt Nam chắc là có thầy Nhật Từ, nhiều phái đoàn từ thiện, nhưng mà thấy chúng tôi có theo dõi và cũng có được biết và cũng gián tiếp mà được biết là những cái công tác từ thiện của thầy Nhật Từ rất là thực tế và rất là thực tiễn, và đem lại nhiều cái lợi ích thiết thực và một cách trực tiếp, không qua bất cứ một đoàn thể nào, mà thầy trực tiếp đi đến nơi để làm. Vì vậy rất mong là quý Phật tử, không những chúng ta học Phật pháp rồi, nhưng mà bên cạnh học Phật pháp đó, chúng ta cũng đem Phật pháp đi vào đời, mà không phải chỉ để tu chứng không, mà còn có thể để chia sẻ một phần nào đó những niềm đau nỗi khổ của những con người bất hạnh ở trên cuộc đời này. Rất mong là quý Phật tử hiểu điều này, và chúng ta đây cũng là một cơ hội chúng ta đang gặp, mà đang có một cơ hội rất là quý báu để chúng ta có thể làm công đức và chúng ta có thể học hỏi. Thì rất mong quý vị tối mai cùng về đây để học Phật pháp và cùng chia sẻ thêm, để thầy có cơ hội chia sẻ thêm với quý vị. A Di Đà Phật.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.